Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tuổi trẻ em như nụ hoa ngạt ngào hương tỏa,
tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà,
thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà,
tính ra xa mê ta
về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thang bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã, rời xa tham sân vô minh lòng ta, con tim vị tha thiết tha câu A Di Đà, sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngạt ngào hương tỏa, tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, tổ chức các khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp trong một ngày, các em thân mến, cô rất vui gặp được tất cả các em trong một cái ngày đầu mùa hè như thế này. Nghĩa rằng tất cả các trường học vừa kết thúc những ngày thi cuối cùng và các em đã bước vào kỳ nghỉ hè, và chúng ta đã về ngôi trường chùa Hằng Pháp này để mà tham dự một cái chương trình gọi là sinh viên hướng về Phật pháp. Cô rất là vui bởi vì trong một cái không khí hè như vậy mà sinh viên của chúng ta đã đến một mái chùa để cùng nhau tu học. Và trước hết thì cũng muốn chia sẻ với các em một đôi điều. Cô rất vui bởi vì trước mặt cô là tất cả các em sinh viên ở các trường đại học về đây. Và thật sự trong cuộc đời cô cũng trải qua những năm tháng là sinh viên của trường đại học. Cô từng là sinh viên của Đại học Sư phạm, và sau đó cũng có rất là nhiều năm cô đã sống ở tại Đại học ở Delhi, Ấn Độ. Nghĩa là tuy là một người xuất gia nhưng mà những năm tháng sinh viên cô cũng trải qua và cũng có ít nhiều kinh nghiệm để hôm nay có thể cùng ngồi đây với các em và nói chuyện, trao đổi với nhau những vấn đề chúng ta gọi là có thể rất là bổ ích cho cuộc sống của chúng ta. Các em thân mến, cô có biết một cái câu thơ của các sinh viên làm để nói rằng đời sinh viên rất là đẹp. Câu thơ đó như thế này: chúng tôi hơn đời bởi vẫn ước mơ, song cũng tự hiểu sinh viên nghèo biết mấy, có đáng kể gì đâu, không đủ tiền mua giấy, nhưng ước mơ vẫn cứ mãi đong đầy. Như vậy là nói tới tuổi sinh viên, thời sinh viên là người ta nói đến những cái năm tháng ước mơ, một cái tuổi hoa niên quá là tươi đẹp. Và cô cũng rất mong các em cũng đang hưởng trọn những cái ngày tháng rất là hạnh phúc của tuổi học đường, nhất là được ngồi trong các giảng đường đại học. Không biết bây giờ khi mà các em là sinh viên và bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa của mấy trường đại học, các em cảm nhận như thế nào? Nhưng mà cái thời của cô đó, mà một sinh viên tốt nghiệp phổ thông rồi đậu vào đại học là một niềm hạnh phúc to lớn. Không chỉ gì đối với người sinh viên đó, mà đối với gia đình, với cha mẹ, anh em và tất cả những người thân. Vì cái giai đoạn thời của cô đi học mà đậu đại học cũng trải qua rất là nhiều khó khăn, gian khổ. Đất nước lúc đó vừa mới là chấm dứt giai đoạn chiến tranh, và sau chiến tranh thì đất nước cũng có rất là nhiều cái sự thử thách chông gai trong đời sống của con người. Và giai đoạn đó khi mà những sinh viên đậu đại học là một niềm vinh hạnh lớn lao. Cô vẫn còn nhớ câu thơ của Giang Nam: nghe tin em vào đại học, nửa tin nửa ngờ, tên lại trùng tên. Hôm nay nhận được tin em, nét chữ nghiêng nghiêng, cười trên giấy trắng. Tôi ngồi đây dưới trời ngẩng nắng, trên đầu em và trên đầu em và trên mái đầu xanh. Tức là những câu thơ của Giang Nam để nói lên hạnh phúc của một người được bước vào giảng đường đại học. Còn bây giờ, mấy mươi năm đã trôi qua, đất nước chúng ta đã không còn chiến tranh. Những năm tháng khó khăn vất vả của thời gian sau chiến tranh cũng tạm xa dần. Cuộc sống của chúng ta không phải là quá đầy đủ của một đất nước giàu có, nhưng mà cũng không quá sức khó khăn. Cho nên, giữa cái thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, các em lại có rất là nhiều điều kiện để khẳng định bản thân mình và phát triển cho bản thân mình. Nhưng mà tiếc thay, trong một cái xã hội có nhiều cơ hội cho các em thì lại có nhiều thử thách cái bản lĩnh sống của các em. Cô nói như vậy là bởi vì giữa cái tuổi hoa niên tươi đẹp của các sinh viên bây giờ, lại quá nhiều em đánh mất mình bởi lao vào cuộc sống, sống gấp, sống vội và buông trôi cuộc đời mình. Chính vì cái lý do đó, cho nên hôm nay cô đến đây muốn trao đổi với các em một thời pháp thoại với đề tài mang tên Tìm lại chính mình. Các em bước vào tuổi sinh viên thì cũng không còn là ở cái tuổi gọi là mới lớn, không phải là cái tuổi dậy thì của tuổi 13, 14, 15. Tuổi vào sinh viên đại học là bắt đầu từ tuổi 18 trở lên. Lứa tuổi đó, các em đã có chứng minh nhân dân, các em có quyền đi bầu cử và thậm chí là ứng cử, và thậm chí có những em đã đăng ký kết hôn ở cái tuổi 18. Nghĩa là cái tuổi các em đã làm chủ bản thân và làm chủ đất nước. Nhưng mà nói như vậy thôi, cái danh từ làm chủ đất nước đối với nhiều em bây giờ vẫn còn mơ hồ, xa xôi lắm. Bởi vì rất nhiều em sống mà không có lý tưởng sống, không biết lý tưởng đó là cái gì. Nói rằng sống cuộc sống phải có đạo đức, nhưng cũng mơ hồ đạo đức là như thế nào. Bằng chứng rằng rất nhiều sinh viên đã làm hư hỏng cả cuộc đời của mình, bởi vì chỉ nhận những bước đầu tiên các em đã vội vàng thử cho cuộc sống của mình bằng một cái nếp sống cho là văn minh, cho là hội nhập, nhưng mà đã đánh mất cuộc đời. Nhiều em nhìn cuộc đời cứ nghĩ như là hoa hồng, nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy những hoa hồng, và do vậy cũng nhiều gai nhọn. Cái người mà quá sức lạc quan á, thì cho rằng thế giới này chỉ toàn là những hoa hồng. Còn một cái người mà bi quan thì cho thế giới này toàn là những gai góc, những cái chuyện đáng buồn. Chúng ta là những sinh viên, tức là những con người có tri thức, có văn hóa. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc sống không phải hoàn toàn đẹp như những đóa hoa hồng, mà cũng chẳng là hoàn toàn gai góc. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc đời là những bông hồng có gai. Chúng ta không có để mình say đắm vào những hoa hồng, mà chúng ta cũng không để cho gai nhọn đâm vào chúng ta. Nghĩa là phải có một cái sự thái độ sáng suốt để lựa chọn cho mình một thái độ sống đúng đắn nhất, có ý nghĩa nhất cho cuộc đời hôm nay và cho tương lai của các em. Đó là những gì mà cô muốn gửi đến các em trong cái thời pháp thoại hôm nay. Thật sự thì khi mà đến với nói chuyện với các em sinh viên, cô cũng chuẩn bị nhiều cái câu chuyện vui để mà nói với các em lắm. Tại vì dù rằng đã trải qua thời sinh viên, nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học thì cô chọn con đường phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Nhưng mà cái nhân duyên của cô đó thì vẫn hay thường tiếp xúc với giới trẻ, và thật sự cô rất là yêu mến giới trẻ. Trong những cái thời thuyết pháp của cô, đặc biệt cô quan tâm tới giới trẻ rất nhiều, và có lẽ vì như vậy mà nhiều bậc cha mẹ rất tin tưởng và trao đổi rất nhiều với cô về vấn đề con em của mình. cuộc đời này nó vui tươi tốt đẹp thì thôi, nhưng có chuyện gì đau khổ đó là người ta hay lên chùa tìm các sư. Cho nên không chỉ riêng các em mà cả cha mẹ các em cũng trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan tới đời sống, tới tâm hồn, tới hành vi, tới nhân cách của các em. Và cô hiểu rằng bên cạnh những người sinh viên có chí hướng sống, có lý tưởng, nghĩa là những người sinh viên xứng đáng sẽ là người chủ tương lai, làm chủ vận mệnh của đất nước và làm chủ bản thân mình, cũng có rất nhiều sinh viên đang bỡ ngỡ, ngơ ngác, nhiều bối rối, lo âu và không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cho nên dễ sa ngã, dễ đi vào những cuộc vui chơi sa đọa và cuối cùng không còn gì. Có nhiều sinh viên nói với cô, thưa cô, ban đầu nhập với những người bạn xấu, em cũng cảm thấy rất là gờm nhớm lấy chính những gì mình đang làm, mình đang vui chơi. Nhưng rồi sau đó em cảm thấy quen và thấy bình thường, nghĩa là em đã đánh mất em rồi, em không còn là em nữa. Buổi nói chuyện hôm nay, thật sự cô muốn chúng ta định hướng lại. Đức Phật nói rằng trên cuộc đời này có bốn hạng người. Một hạng người đó là ở trong bóng tối và bước vào bóng tối. Một hạng người ở trong bóng tối bước ra ánh sáng. Một hạng người là từ trong ánh sáng lại bước vào bóng tối. Và một hạng người nữa là từ ánh sáng bước ra ánh sáng. Cô rất muốn các em phải định hướng cho cuộc đời mình. Mình chỉ là một con người từ ánh sáng bước vào, tiếp tục bước vào ánh sáng. Hay là nếu mình đang ở trong bóng tối thì phải bước ra ánh sáng thôi. Chứ không thể nào mình là một con người mãi sống trong bóng tối. Hay là mình đang đầy đủ tất cả những điều kiện trong ánh sáng lại sa đọa vào trong những vũng bùn lầy. Bóng tối là sao? Có nhiều sinh viên điều kiện học tập cũng rất khó khăn. Như đầu tiên cô nói cái câu thơ các em làm, đời sinh viên thì rất nghèo, nhưng mà chỉ có ước mơ là dư thừa thôi, chứ nghèo lắm, đôi khi không có tiền mua giấy. Vào những cái trang sinh viên các em đã kể chuyện ăn sáng nhịn là chuyện bình thường, tối mì gói là chuyện bình thường, và những bữa cơm ở ký túc xá thì nó chẳng có gì. Và cái chuyện đó thì là một cái chuyện rất là hiển nhiên của thời sinh viên đó. Nhưng mà ước mơ của các sinh viên thì lại đông đầy. Ước mơ để mà thành người tốt, ước mơ để mà chính mình hoàn thiện nhân cách và mình đem hạnh phúc cho tất cả những người chung quanh mình và cho cuộc sống của mình. Các em cứ thấy đó, nếu đã là một người trong bóng tối, nghĩa là đang đầy thiếu tất cả những điều kiện sống. Có nhiều em là gia đình cha mẹ rất nghèo, nhiều khi phải tự vừa đi làm vừa đi học, và cuộc sống hầu như là thiếu thốn đủ mọi bề. Vì những cái sự bất mãn trong một cái sự tình yêu, hay là gia đình đổ vỡ, hay là bế tắc trong một cái vấn đề, hay là thi rớt trong kỳ thi, hay là bị bạn bè chê bai, vân vân, có những cái điều bất mãn trong cuộc sống, thì các em lao vào trong bóng tối, nghĩa là buông trôi đời mình đi, nghĩa là bóng tối, đi vào bóng tối. Còn có những em thì ở trong bóng tối nhưng mà quyết định đi vào ánh sáng. Các em đến với những khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp như thế này, có nghĩa là tâm các em muốn hướng về ánh sáng. Có những em đánh mất đời mình và phải tìm lại đời mình, định hướng cho cuộc đời mình, bởi vì có thể mất tất cả nhưng tương lai vẫn còn. Do vậy, định hướng lại cuộc đời, sống làm việc và quả là từ bóng tối để bước ra ánh sáng. Và có những em từ ánh sáng, tức là đầy đủ tất cả những điều kiện cha mẹ giàu có, yêu thương, điều kiện học tập đầy đủ, nhưng mà sao lại cảm thấy rằng để chứng tỏ bản lĩnh sống phải sống liều, sống gấp, sống thử cho bạn bè nó biết tay, và cuối cùng từ ánh sáng đi vào bóng tối. Cô chỉ mong làm sao cái buổi pháp thoại hôm nay tất cả chúng ta cùng xác định chúng ta là những sinh viên của đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta phải có một nhân cách của những con người từ ánh sáng, tiếp tục bước vào ánh sáng để làm tươi đẹp cho cuộc đời. Cái lứa tuổi sinh viên nhìn thẳng vào sự thật, đến với Phật Pháp để tìm hiểu đạo Phật, định hướng cho nhân cách và lối sống của mình. Đức Phật dạy là sao? Đạo Phật không phải đến để mà tin, nhưng đến để thấy. Và khi sau khi thấy rồi đó, thì chúng ta nhìn nhận xem lời Phật dạy, việc các sư làm có thật sự lợi ích cho mình, cho người. Theo cái nhìn nhận của bậc trí, chúng ta hãy tin. Và Đức Phật cũng khuyến khích tất cả người trí thức như thế. Đạo Phật đến để mà thấy, chứ không phải nghe để mà tin. Thấy đi, nhìn nhận, nhận xét, đánh giá, xem những điều đó có đúng không, chúng ta mới thực hành theo. Chứ không phải đạo Phật là một nơi khuyến khích lòng mê tín dị đoan, mà đạo Phật là một tôn giáo hết sức khoa học. Einstein là một nhà bác học thời đại, ông ăn chay trường và ông tuyên bố rằng nếu có một tôn giáo thích hợp cho cả nhân loại vào cái thế kỷ văn minh tiên tiến này, tôn giáo đó chỉ là đạo Phật mà thôi. Tại vì sao? Đạo Phật rất là khoa học. Niềm tin sẽ đến sau khi chúng ta nhận thức được vấn đề, chứ không phải vì những sự mê tín, những sự cuồng tín. Cho nên đạo Phật, nếu chúng ta chịu khó nhìn nhận, tĩnh tâm, chúng ta sẽ thấy đến với đạo Phật chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Mà nó không phải là các em nhìn thấy nó rồi các em tin, bởi vì cha mẹ tin rồi mình tin. Các em biết ở phương Tây, giới trẻ nó không có như vậy. Nó phải tin, nó học theo bởi vì tự bản thân họ cảm nhận rằng điều đó đem lại cho họ sự lợi ích. Họ không có đi theo một tôn giáo nào vì truyền thống hay vì ông bà, cha mẹ. Và sinh viên chúng ta đến với đạo Phật, cô cũng khuyến khích các em đến với một cái nhận thức, cái suy tư để nhìn nhận cái lối sống của mình. Chứ không phải chúng ta theo đạo Phật, làm theo đạo Phật bởi truyền thống của ông bà, cha mẹ. Và trước mặt cô đây là những người lớn chứ không phải trẻ con. Cho nên có những vấn đề chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để mà nói với nhau. Chỉ có một điều phải nói rằng lứa tuổi của các em nó quan trọng lắm. Quan trọng nhất trong cái giai đoạn phát triển của một đời người. Cái lứa tuổi đẹp nhưng mà cũng quan trọng. Cái giai đoạn này nè, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, hay tất cả những cái ấn tượng gì đó suôn sẻ rắc rối, và cả những chuyện tình đầu tiên đi chăng nữa, nó cũng sẽ lại để lại những ấn tượng khắc sâu và không thể xóa nhòa trong tâm trí của các em. Đó là những giai đoạn quan trọng trong một kiếp người, tuổi sinh viên hay là giới trẻ. Như cô đã nói với các em, cô bước qua cái tuổi sinh viên đó và bây giờ cô vẫn còn quý cái giai đoạn say sưa chăm chỉ học hành và sống vô tư hồn nhiên với các bạn bè sinh viên của mình. Giai đoạn cô vào đại học vẫn là cái thời kỳ bao cấp. Một tháng sinh viên học ra còn được lãnh là 9 ký gạo với lại mấy chục ngàn đồng để mua sách. Đó là giai đoạn bao cấp. Nghĩa là mình không còn phải lo nhiều lắm về đời sống. Nếu mà tầm tiện, tiết kiệm thì một sinh viên cũng không có làm phiền đến cha mẹ nhiều. Xã hội phát triển, giai đoạn bao cấp đã đi qua rồi. Các em ở trong một cái giai đoạn gọi là kinh tế thị trường. Và cũng có những gia đình thì rất là giàu có để lo lắng cho các em ăn học. Và các em trở thành cậu ấm, cô chiêu, công tử bột được cưng chiều hết mức. Và cũng có những em ở trong những hoàn cảnh rất nghèo nàn, khó khăn, vất vả. Đó là cô nói về điều kiện gia đình. Và có những cái gia đình cảm thấy rằng mình đã cực khổ nhiều rồi, thì bây giờ phải dành tất cả những khả năng mình có để cho con. Nhất là những các bậc cha mẹ tuổi 50-40 đó, là cái giai đoạn giống như bằng cái giai tuổi của cô, thì chỉ muốn cho cho con tất cả để bù đắp cái giai đoạn mà mình lớn lên, mình là sinh viên, mình không được như thế. Bây giờ bù đắp hết cho con bằng cách là mua sắm đáp ứng tất cả để cho con hòa nhập vào nếp sống văn minh hiện đại. Và những người cha mẹ đó chẳng có biết rằng mình đã tạo ra những cái cậu công tử bột mà trong đầu óc không có sự cố gắng, không biết tự lập, không tự chủ, chỉ biết tiêu tiền và sợ thua bạn bởi vì rằng mình không có tiêu tiền như bạn. Một cái phỏng vấn một cái chàng thanh niên của nước ngoài, chúng ta không thể nói rằng cô Hương Nhũ nói chủ quan, tự cô suy nghĩ. Không có đâu, cô không ngồi một chỗ để tưởng tượng nói ra những vấn đề này. Cô biết có một thanh niên tên là Connor Loeschen, 25 tuổi, thuộc về ngành nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, đã đến Hà Nội để nghiên cứu 5 năm theo chương trình Fulbright. Thì anh nói rằng học bổng của tôi đã hết 1 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn quyết định lưu lại Việt Nam để mà nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Và anh nói như thế nào? Không biết tại sao ở Hà Nội bây giờ lại có quá nhiều những chàng công tử bột, những cậu ấm cô chiêu chỉ biết như thế nào sống tự do mà không có trách nhiệm. Thật đáng tiếc biết bao nhiêu. Và họ dành thời gian vào trong những việc giải trí cực kỳ nguy hiểm cho xã hội và cho cả chính bản thân họ. Đó là một thanh niên nghiên cứu về văn hóa ở tại Hà Nội phát biểu như vậy. Còn người nghiên cứu về vấn đề sinh viên thành phố Hồ Chí Minh thì họ nói cũng có những gia đình quá giàu có, lo cho con đi du học từ cái năm thứ nhất, rồi cung cấp tất cả mọi điều kiện tiền bạc khi con cần, cho con đi du học rất sớm, và chỉ cần giận bạn gái một chút hay bất mãn với tập thể trường lớp một chút xíu thôi là lập tức mua vé máy bay về nước để cho đã cơn giận đó và cho biết đẳng cấp của mình. Thế đốt tiền của cha mẹ. Đó nghĩa là cô muốn nói yếu tố giáo dục từ trong gia đình đã tạo nên những cái nếp nghĩ phóng túng, tự do và không biết yêu quý những giá trị lao động. Cái thứ hai, một cái yếu tố không thể phủ nhận, đó là yếu tố xã hội, mà đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới ở trong thời kỳ hội nhập. Mà các em nghe cái danh từ này có quen thuộc không? Chữ hội nhập các em có hay nghe không? Nói lớn lên có nghe không? À đúng rồi. Nói tới hội nhập là bắt đầu người ta nói cơ hội và thử thách. Chúng ta hay nghe những cái từ đó. Cơ hội là sao? Giai đoạn hội nhập sẽ cho điều kiện của một nước về kinh tế, hội nhập về kinh tế, tất nhiên hội nhập về văn hóa, để tạo điều kiện cho đất nước đó trở nên giàu có hơn, lối sống phong phú đa dạng hơn, con người an lạc hạnh phúc hơn. Hội nhập về kinh tế tất nhiên sẽ hội nhập về văn hóa. Nhưng mà các em phải biết rằng hội nhập không có nghĩa là mình lai căng, mình chạy theo, nhập vào. Mà hội nhập là qua cái yếu tố hội nhập, mình lại có thể là tìm thấy được một cái yếu tố quan trọng hơn, đó là yếu tố nội sinh. Nghĩa là nhờ hội nhập mà cốt cách của dân tộc được phát hiện một cách toàn diện. Chúng ta hội nhập mà chúng ta không giữ được cái hồn văn hóa của mình, mà một dân tộc không giữ được hồn văn hóa, bản sắc riêng thì sẽ bị đồng hóa và dần dần cái dân tộc đó sẽ mất. Mình thì thường hay nghe những cái bài phát biểu tự hào dân tộc ta 4.000 năm văn hiến thử thách qua bao nhiêu cái sự ngoại xâm và thử thách qua bao nhiêu cái làn sóng gọi là đồng hóa, nhưng chúng ta vẫn đứng vững. Chúng ta không bao giờ bị mất đi cái nền văn hóa bản sắc của mình. Chúng ta thường hay nghe như vậy, nhưng mà thực tế hãy nhìn vào nếp sống của giới trẻ, thị hiếu của giới trẻ, nền học vấn và lý tưởng của giới trẻ Việt Nam để thấy rằng văn hóa bản sắc của dân tộc Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không. Nhiều khi mình chỉ nói những điều giống như khẩu hiệu vậy, Chẳng hạn như có một sinh viên ở Singapore nói chuyện với một sinh viên Việt Nam: bạn có gì tự hào về đất nước không? Thì sinh viên Việt Nam nói: có chứ, tôi tự hào đất nước tôi đã trải qua 2 cuộc kháng chiến và chúng tôi là những người chiến thắng. Thì cái cậu sinh viên Singapore đó mới nói là trả lời người Việt Nam, người bạn sinh viên Việt Nam như thế nào: cuộc kháng chiến đó có bạn ở trong đó không? Có không? Không có. Chúng ta sinh ra gọi là thế hệ 8X, 9X, phải không nào? Tức là khoảng 80 mấy, sinh năm 80 mấy, 90 mấy. Chúng ta có mặt trong cuộc kháng chiến đó đâu. Nhưng mà bây giờ nói tới dân tộc Việt Nam thì cứ lôi ra: chúng tôi đã chiến thắng 2 cuộc kháng chiến, chúng tôi tự hào. Thì các bạn Singapore ấy, chúng tôi nghĩ rằng các bạn đâu có mặt trong cuộc kháng chiến đó. Các bạn có tự hào gì về bản thân mình đã đóng góp cho xứ sở Việt Nam ngay trong giai đoạn này hay không? Mặc dù bây giờ đó là nghèo đói cũng đã giảm nhiều, tuy nhiên đâu phải không còn nghèo. Các sư, các thầy và cả nhà nước, các hội chữ thập đỏ vẫn phải xây dựng các ngôi nhà tình thương, vẫn phải đến xoa dịu những cái mảnh đời bất hạnh. Tại không chịu nhìn thôi, nhìn kỹ một chút thì bên cạnh những cuộc sống ích kỷ trong những cái gia đình cậu ấm cô chiêu đó, chung quanh chúng ta cũng quá nhiều mảnh đời bất hạnh cần phải chia sẻ và an ủi. Thì cậu sinh viên Singapore đó hỏi các bạn sinh viên Việt Nam đang học hành như thế nào, làm cái gì để giúp cho đất nước đừng nhắc lại thành công của 2 cuộc kháng chiến nữa. Thôi cô lặp lại cái câu nói của một sinh viên. Và thật sự chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái điều cha ông của chúng ta đã từng tự hào. Những bậc đi trước đàn anh của chúng ta đã hy sinh quá nhiều cho đất nước, người ta có tự hào. Nhưng còn mình làm gì? Chưa làm gì hết. Đúng hơn là hưởng thụ với những gì đang có. Bây giờ nhắc tới chiến tranh, mình cũng chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ qua viện bảo tàng hay một số hình ảnh và một số sách vở. Nhưng mà có nhiều em cũng chẳng cần phải đọc sách, chẳng cần phải biết những điều đó, chỉ biết sinh ra có đầy đủ tất cả, đòi hỏi cha mẹ và sống theo bản năng. Mà các em biết văn hóa là gì không? Văn hóa là khả năng để mà điều tiết cái bản năng của mình. Mình sống theo bản năng tức là không có văn hóa. Cho dù ăn mặc cái kiểu gì đi nữa, mặc đẹp, mặc theo kiểu đẳng cấp nào đi chăng nữa, mà sống không có tự chủ, không có ý chí, đó là không có văn hóa. Tại đâu có kiềm chế được bản năng của mình, tại đâu có biết rằng mình đang làm gì đây, đang nghĩ gì đây. Chỉ biết lao vào cuộc đời theo bạn xấu như là những con thiêu thân vậy. Cho nên sinh viên mà không có văn minh, sinh viên mà không có văn hóa thì làm sao mà gọi là sinh viên. Đó. Cho nên chúng ta cần phải định hướng nhân cách, định hướng lý tưởng và phải sống như thế nào. Rồi các em cứ thử nhìn xem, 20 năm nay mình hội nhập rồi đó, thì cũng người ta cũng nhìn nhận rằng đất nước cũng đa dạng hơn, phong phú hơn, cuộc sống cũng là giàu có hơn nhiều so với những năm sau chiến tranh. Nhưng mà vẫn thừa nhận một điều rằng các mặt tiêu cực trong đời sống cũng nảy sinh quá nhiều. Chính các em sẽ biết điều đó nhiều hơn cô. Tại vì bây giờ cô sống ở trong thiền môn, cô không thể nào sống ở trong cái các ký túc xá cùng với các em được. Cô không có tham dự những cái vui chơi ở trong cái hội hè đàn đúm riêng của những sinh viên buông lung phóng túng. Cô không biết đâu, cô không biết là hư cỡ nào đâu. Nhưng mà tiếng nói của tất cả những người còn có tâm hồn và lòng yêu thương đất nước, yêu thương quan tâm đến giới trẻ, họ đã lên tiếng quá nhiều. Và các sư, các thầy cũng phải quan tâm. Các em đang làm gì đó? Sau những cái gọi là giảng đường đại học, đôi khi chỉ lợi dụng cái chữ giảng đường đó để các em có những cái nơi sinh hoạt riêng, che giấu cha mẹ. Vì vậy, các em hư hỏng hồi nào không có hay. Nhưng mà tiếng nói của xã hội đã lên án rằng giới trẻ, và trong đó có sinh học sinh, học sinh những giai đoạn cuối cấp và sinh viên, đã đi vào những cái thế giới ăn chơi xa đọa chỉ vì tập sống thử sống vội, sống gấp, coi đời nó đẹp như thế nào. Cuối cùng là sao? Đời mình tiêu. Tất cả những gì mà đời sinh viên mà gọi là như chùm hoa nở, mỗi trang vở là một vần thơ, quá khứ đi, tương lai lại đến, mỗi con người đều có một ước mơ. Cái giai đoạn đó chẳng mấy chốc tan tành theo mây khói hết, bởi vì các em đã vùi dập ước mơ của mình vào trong những cái nơi ăn chơi. Cho nên cái sự hội nhập đó, gọi là hội nhập về văn hóa đó, các em lại không học những cái tinh hoa của nhân loại mà lại buông trôi đời mình. Tiếng nói này không phải là cô nói tất cả các em ở đây. Các em sinh viên ở đây để quyết tìm một cái môi trường tốt đẹp như chùa Hằng Pháp để học Phật Pháp, thì cô hy vọng các em là những sinh viên gương mẫu, hiền lành, có đạo đức. Nhưng rồi cái tiếng nói này cũng phải đến với tất cả những em sinh viên đang ngụp lặng trong bóng tối của cuộc đời. Cho nên chúng ta đang ở trong ánh sáng cũng phải biết để mà đừng để cuộc đời mình lại một lúc nào đó đi vào trong bóng tối, bởi những bất mãn, những thất bại sẽ đến với các em. Các em còn trẻ quá, đời còn dài và không biết cái gì sẽ đến với mình. Vì vậy, những điều cô nói hôm nay cứ như là một sự cảnh báo nếu các em bây giờ vẫn là những sinh viên rất tốt, rất ngoan, rất hiền. Nhưng mà sẽ có những em sinh viên chưa biết định hướng cuộc đời mình đi đâu đây. Mình đang ở trong bóng tối, ngục lặng trong vũng lầy mà không biết làm sao tách ra khỏi đám bạn xấu xa. Tách ra thì sau đó nói rằng chơi không hết mình, sống không hết mình, cho nên tiếp tục lao vào và đánh mất tất cả. Riêng về cái lĩnh vực mà văn học nghệ thuật thì 20 năm hội nhập, văn chương nghệ thuật của thế giới ồ ạt tràn vào nước ta. Những tác phẩm là sao? Hay, và cả những tác phẩm rất là không hay. Văn hóa bạo lực, tình dục thì ngang nhiên thách thức thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Còn tất cả chúng ta thì thấy như thế nào? Đó là văn minh. Ta phải hòa nhập vào đó mới chứng tỏ mình là sinh viên của thời đại. Thì các em sẽ nghe lời nhận xét của một cái vị làm cái công việc nghiên cứu ở nước ngoài, đó là mang tên Noharame, người Nhật, hiện là trưởng văn phòng đại diện công ty Onlink của Nhật. Ông nói như sau: tôi đến với Việt Nam là một quyết định lớn vì đã thay đổi những kế hoạch lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn đến Việt Nam vì yếu tố văn hóa Việt Nam đã hấp dẫn tôi. Nhưng tiếc thay, các bạn trẻ Việt đã có sự thay đổi quá lớn trong văn hóa, từ cách vận dụng trong trang phục, ứng xử nơi công cộng. Tôi nhớ lại năm 2000, khi tôi tới Việt Nam, mọi người hầu hết đều ăn mặc vô cùng giản dị, rất ít người trẻ trang điểm khi ra đường. Lúc ấy hầu hết các bạn đều sở hữu một nét thuần khiết châu Á, không rườm rà. Đó chính là điều khiến những ai đến nước Việt Nam mà đến từ các nước phát triển như tôi cảm thấy rất yêu mến và thích thú. Bây giờ tôi ra đường, tôi ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ tại đây ăn mặc, trang điểm, tiêu xài y như Nhật Bản vậy. Tôi dám chắc những chiếc xe mắc tiền nhất, những bộ quần áo hợp thời gây sốc nhất tại Nhật đều có thể phát hiện khắp nơi trong thành phố này. Tôi chỉ lạ một điều á, là mức sống ở Nhật rất cao và chênh lệch rất nhiều so với Việt Nam. Nhưng mà tại sao giới trẻ Việt Nam lại có thể làm được những điều này? Tức rằng hưởng thụ quá nhiều so với cái tuổi của mình cho phép. Tôi biết Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhưng dường như giới trẻ đã đi quá nhanh so với kinh tế. Tôi mong muốn được thấy Việt Nam phát triển theo một hướng của Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam ăn nói nhỏ nhẹ, đơn giản trong ăn vận, tôn trọng vẻ đẹp của sự nội tâm. Và tôi hiểu một điều, có một điều tôi muốn lưu ý với các bạn trẻ, là khi các bạn trẻ Việt á, đi một mình thì không sao, nhưng đến nếu mà đi theo nhóm và đến một nơi công cộng thì hầu hết đều không còn quan tâm đến thế giới chung quanh. Họ cười nói lớn tiếng, họ chạy giỡn và có những hành động thể hiện sự không tôn trọng mọi người. Dường như họ quan niệm rằng đi nhiều người nhất thì phải gây nhiều sự chú ý nhất. Và thế là tôi chỉ biết như thế nào đi ra chỗ khác. Khi mà có một nhóm bạn trẻ đến gần, 10 năm trước giới trẻ Việt Nam ngoan và hiền lắm. Tôi mong sao điều đó sẽ được giữ lại mãi mãi. Tôi ước mong đây không phải là một sự ước mơ viễn vọng. Các em có nghe lời nhận xét của một người làm cái công tác nghiên cứu mà hiện giờ trưởng văn phòng đại diện công ty tại Nhật. Khi mà họ đến Việt Nam là thay đổi kế hoạch lớn của cuộc đời mà cha mẹ ông không cho phép. Nhưng mà ông bảo Việt Nam là một cái đất nước mà bây giờ cái nền văn hóa rất là đáng được yêu mến, cho nên con sẽ đến Việt Nam để sống. Đó là năm 2000. Rồi bây giờ ông lập một cái kế hoạch và ước mơ để đến Việt Nam. Thì bây giờ năm 2010, tất cả những hình ảnh đẹp về giới trẻ Việt Nam không còn. Và cô vừa mới đọc cái đoạn ông đã viết, báo chí đã đều đăng lên cái lời nhận xét của ông về giới trẻ hôm nay. Trước mặt cô thì các sinh viên cô nghĩ là dễ thương. Nhiều em nữ sinh viên đến đây thi, đến đi nghe Pháp thì mặc áo tràng lam nữa, tức là các em là Phật tử. Còn nhiều em thì mặc quần áo sinh viên bình thường, nhưng mà trên nét mặt và thái độ nghe Pháp, cô biết các em là những sinh viên nghiêm túc và những con ngoan, những người công dân tốt đối với đất nước này. Nhưng mà chắc chắn các em sẽ không phủ nhận một điều là bạn bè các em, cái môi trường các em đang sống, cái nhóm bạn của các em sẽ không có đi ra ngoài cái vấn đề mà cái ông Oharame vừa nhận xét đâu. Để cho thấy rằng cái sự hội nhập thì giới trẻ Việt Nam đã đi quá đà và làm mất đi những cái điều gọi là thuần phong mỹ tục. Để cho các em thấy rằng mình hãy giữ lấy cái văn hóa, cái thuần phong mỹ tục của người Á Đông, của người Việt Nam. Đó là một cái nét đẹp, đó là điều mà làm cho người nước ngoài phải ngưỡng mộ. Tà áo dài, mái tóc dài, hay là sự tươm tất gọn gàng của một học sinh, của một sinh viên, mà giàu có là ở cái nếp sống nội tâm. Các em nghĩ đi, nếp sống gấp, sống vội đã lôi các em vào trong những cái thị hiếu thẩm mỹ thấp kém. Thẩm mỹ rất là thấp kém, do là mình sống đây mà mình chẳng tự tin chính mình, lo thần tượng các ngôi sao, bệnh thần tượng các ngôi sao và muốn mình giống như là các ngôi sao. Từ cách ăn mặc, cách nghe nhạc, rồi cả cách phong thái hát, ca hát cũng vậy. Trong khi mình là sinh viên, là những mầm non, hay là những con người sẽ làm chủ vận mệnh của đất nước, thì mình lại lấy những cái nhân vật ngôi sao đó để làm những hình ảnh lý tưởng trong cuộc đời mình. Trong khi các em có biết đâu là các ngôi sao đó họ cũng đầy những là nỗi băn khoăn khắc khoải trong một kiếp con người. Các em chỉ thấy ngôi sao trên một cái những buổi biểu diễn, được hâm mộ, được tán tụng, được biểu dương, những tiếng hò hét của giới trẻ. Họ ăn mặc những bộ quần áo đẳng cấp, làm cho các em hâm mộ và cho rằng đó là thần tượng. Các em vẫn biết ở Hàn Quốc các siêu sao tự tử nhiều thuộc loại đứng đầu trên thế giới. Rồi Nhật Bản, rồi Mỹ, những cái nước mà các siêu sao rất nhiều và họ tự tử rất nhiều. Bởi vì sao? Bế tắc trong cuộc sống. Thì sinh viên Việt Nam mình và sinh viên của các nước châu Á đó lại nhìn về những cái nước đó, nhìn về những ngôi sao đó như là thần tượng của cuộc đời. Rồi cô nói như vậy, rồi các em nói, cô nói thế thôi, chứ chắc gì đã như vậy. Thấy các sao hạnh phúc, yêu đời và không có ai đẹp bằng các sao hết. Thì đây, các em sẽ nghe cô dẫn chứng một hình ảnh có thật. Cô chưa nói về Việt Nam ha. Cô nói về Thư Kỳ, một ngôi sao rực sáng. Cô ta xuất hiện nhan nhản trên các báo, tạp chí, truyền hình, rồi tất cả những cái nơi công cộng để quảng cáo cho các hãng Coca-Cola, các hãng mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu, các loại xà bông, các loại rượu bia, vân vân, đều có hình ảnh của cô để quảng cáo. Chưa hết, cô khóc, cô cười, cô bắn súng, đánh nhau, yêu đương hừng hực trong với 50 bộ phim đủ các loại. với đủ các loại, loại vai hỷ nộ ái ố. Cô sống gấp, sống nhiều, ngủ ít và được mệnh danh diễn viên của điện ảnh sống vội và trở thành thần tượng của giới trẻ. Không biết trong đây có sinh viên nào thần tượng Thư Kỳ hay không? Nhưng mà cô ta lại như một nàng lọ lem, rất sợ đến lúc nửa đêm. Tại sao gọi là sợ nửa đêm? Tại vì chỉ sống ban ngày, lao vào trong tất cả những cái show diễn. Còn nửa đêm là vì sao sợ? Đó là lúc phải đối diện với chính mình. Sống một mình cô sợ lắm. Nhìn thấy tất cả những nỗi khắc khoải, những sự thất vọng, bế tắc của cuộc đời. Cho nên cô sợ những lúc nửa đêm. Sinh viên mình đâu có chuyện đó phải không? Học rồi tới giờ đi ngủ để sáng mai có sức để còn học, để còn thi. Đó, thì các em cứ thấy thần tượng các ngôi sao đi rồi sẽ thấy. Cô ta và Thư Kỳ cố gắng tận hưởng từng giây phút của cuộc vui chơi trong thế giới phù hoa. Có điều cô khác với nàng lọ lem trong truyện cổ tích. Cô tinh quái nhưng mà rất là dễ bị tổn thương dưới cái lớp vỏ ngạo nghễ bất cần đời. Trong một lúc đối diện với bản thân, cô nước mắt lưng tròng. Và trong cuộc phỏng vấn với Time, cô đã thú nhận nhiều đêm đã say mềm không biết đến trời đất gì. Và một đêm ở Paris vừa đơn độc, Thư Kỳ mang một chai rượu ra và một cái ly, ngồi dưới chân tháp Eiffel, người nhắm ngắm nhìn người qua lại, tu rượu ừng ực rồi nằm vật xuống đất. Cho đến 4 giờ sáng cảnh sát đến chạy đi. Các em nghe chưa? Các em thấy siêu sao Thư Kỳ. Đây là một cái diễn viên mà gọi là thần tượng của giới trẻ về điện ảnh. Một siêu sao sống gấp sống vội, không có thời gian, đắt xô. Và cuộc đời của cô ta chỉ là trong những ánh hào quang. Chắc ở Việt Nam các em biết diễn viên điện ảnh Trương Thị May, cũng là người mẫu. Các em có biết không? À đúng rồi. Và Trương Thị May bây giờ cũng được giới trẻ và kể cả giới nghệ thuật, làng showbiz, họ công nhận đó là một trong những diễn viên đang sống và làm theo lời Phật dạy. Thì cô là một diễn viên cũng sống suốt ngày ở trong hào quang và những bộ quần áo xinh đẹp đó thôi. Người ta nói trang phục bình thường của Trương Thị May là gì? Dạ, trang phục bình thường của Trương Thị May là áo sơ mi trắng, quần tây. May chỉ yêu thích thời sinh viên, nhưng mà bây giờ phải đi diễn, phải làm việc quá nhiều. Và do vậy, suốt ngày với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc như vậy, May cảm thấy mệt mỏi. Rồi nếp sống của May là gì? Là sau những cái ngày giờ, những cái show diễn đó, May sống, có những phút yên lặng của cuộc đời mình, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Và đó là những gì đem lại cho May nguồn sống. Thế mà giờ có nhiều người Phật tử lại đánh mất mình để lao vào sống giống như Thư Kỳ. Mà tài năng thì lại không có, nhà thì lại nghèo. Cho nên làm đủ cách để mà nổi bật lên trong đám đông. Một cách nổi bật nửa vời mà đánh đổi lấy điều đó là một cái sự khinh miệt, chứ không có ai tôn trọng mình đâu. Tuy rằng chính cái giới phù hoa đó, cái thế giới của ánh sáng hào quang, điện ảnh hay là biểu diễn, mà người ta vẫn cảm thấy rằng Trương Thị May là một nhân vật đặc biệt. Diễn viên ăn chay trường, diễn viên mà lúc nào cũng sống hài hòa, hiền dịu và không bị đánh mất mình. Vậy chứ mà tuần nào chủ nhật cũng phải chạy lên chùa. Con cũng phải xem lại con coi hôm nay con đến chùa con ra sao. Từng đó năm sống trong cái làng diễn viên điện ảnh đó, con đã như thế nào? Đó. Và nếu chúng ta thần tượng ngôi sao, chúng ta phải biết tới Richard Gere, một diễn viên điện ảnh người Mỹ mà người ta nói rằng đó, nổi tiếng nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ở các nước phương Tây. Thì thứ hai phải nói đến ông diễn viên điện ảnh này. Tại vì ông là một diễn viên rất nổi tiếng ở trong cái Hollywood. Nhưng mà quy y theo đạo Phật. Và ông nói rằng cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi tôi trở thành Phật tử. Một diễn viên điện ảnh đang sống trong hào quang đó, mà ông nói đời ông thay đổi khi ông trở thành Phật tử. Và ông tiếc rằng khi chưa biết đạo Phật đã tham gia đóng quá nhiều vai diễn bạo lực. Những vai diễn đó những cái hình ảnh đó sẽ tác động đến tâm lý, đến nhận thức của giới trẻ, và ông ân hận là tham gia vào những vai diễn bạo lực đó. Đời sống của một diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn có những nhiều lúc quay lại với chính mình để mà những khoảnh khắc vắng lặng đó là những giờ phút sống với chính mình, nhận thức bản thân mình, và đó là trí tuệ của bản thân. Còn không thì chỉ cứ lao vào cuộc sống như con thiêu thân và đánh mất mình thế thôi. Cho nên cô cũng hy vọng rằng các em sinh viên ở đây không có thần tượng các ngôi sao đó, mà các em mong muốn mình trở thành những người xứng đáng đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Những con người mà nhìn nét mặt, nhìn đôi mắt, nhìn nụ cười là đã gây ra niềm tin tưởng cho những người chung quanh. Có khả năng để chia sẻ, nói đến gặp chúng ta là người ta biết đó là con người nhân hậu, có trái tim. Chúng ta muốn trở thành thần tượng và trung tâm. Bây giờ giới trẻ lại có cái bệnh là muốn khẳng định mình bằng cái hội chứng cho mình là trung tâm, mà khả năng thì không có, học hành thì lại không thích học hành mà thích chơi trội. Và do vậy, chơi trội bằng cách nào? Chơi trội bằng cách sống một cái lối sống vội vã mà cho mọi người lé mắt chơi. Và không chừng chỉ vì những chuyện đó, các em trở thành con thiêu thân, lao vào những cuộc mua sắm để rồi lâm vào cảnh nợ chồng chất. Thì đó là một trong những cái điểm của là thế hệ gọi là 8X, 9X. Và rất hy vọng rằng các em ở đây không có như vậy. Thấy chưa nào? Các em không phải như thế. Nhưng các em vẫn phải biết. Bởi vì nếu không thì một lúc nào những chuyện đó sẽ lôi kéo mình. Khi mình tốt nghiệp đại học, mình có tiền và bắt đầu va vào cái lối sống đua đòi. Tệ hơn nữa, các em biết cái gì không? Thị hiếu âm nhạc. Nội dê các em chọn cái nhạc chuông của điện thoại là cũng biết các em có phải là sinh viên, có văn hóa hay không, có học thức hay không. Các em nghe nhạc, sách các em lựa để đọc, phim các em chọn để xem, người ta cũng có thể biết em là người như thế nào. Mà các em biết không, có những cái nhạc chuông đó mà tình cờ ngồi trên xe buýt á, ngồi gần những em sinh viên, chắc có lẽ là như vậy, để trên tay ôm cặp táp, mà cái điện thoại nó reng lên cái tiếng nhạc chuông mà nghe rùng rợn cả người. Có lần có một em sinh viên ngồi cạnh cô là em trai, cô nói cái nhạc chuông đó ở đâu vậy, chắc chắn là không phải trong điện thoại đâu. Em nó nói thưa cô, nó cũng nói thật lắm, ở trong web đó cô, một giá là 2.000 đồng thôi, đủ thứ hết, mà đa số cái nhạc chuông là cái kiểu nhạc chế rất là kém văn hóa và thô tục, và nhiều cái danh từ ở trong đó mang cái tính chất giang hồ chợ búa. Nhưng mà không biết tại sao nhiều sinh viên lại cảm thấy thích dùng cái loại nhạc chuông đó. Nhiều em mở nhạc chuông lên, một con gái nó la lên, nó thấy kinh khủng quá, nhưng mà những con trai tụ lại với nhau thích thú. Chẳng lẽ các em đợi lớn lên rồi mình mới định hình nhân cách của mình, mới nói mình sẽ sống lịch sự như thế nào, trong khi từng ngày từng giờ của mình sẽ trả lời cuộc sống ngày mai, chứ đừng có nói tương lai là gì hết. Đức Phật dạy là đừng có vọng tưởng tương lai, đừng luyến tiếc quá khứ, hãy biết phút hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Sao mà các em nghe mấy cái nhạc đó? Tụi em còn trẻ mà cô, mai mốt lớn rồi tính. Nhưng mà chính cái trẻ đó nó định hình cho các em ngày mai sẽ ra sao. Làm gì mà các em sống với ba cái nhạc rẻ tiền đó, thấp kém đó, mà để rồi định hình cho các em một nhân cách đáng kính trọng bao giờ. Cho nên xem lại cái nhạc chuông, cái nhạc mình nghe hàng ngày, nhiều khi bố mẹ phải bịt tai, con ơi tắt nhạc giùm mẹ đi. Nghe nhạc suốt ngày, và thậm chí vào nhà tắm rồi vẫn phải bật nhạc ở trong nhà tắm, vì không bao giờ sống được một mình. Phải sống với tiếng ồn, phải sống với đám bạn, và đó là cuộc sống thể hiện bản lĩnh. Nhưng các em biết không, càng sống trong ồn ào, càng sống trong nhạc nhiếc, càng sống với các cái nhóm bạn vui chơi, thể hiện các em là người không có bản lĩnh, mất tự tin, không có tự chủ, mà phải nhờ vào cái gì đó, nhờ vào tiếng động chung quanh, nhờ vào một nhóm bạn để thể hiện mình. Thật sự các em mất tất cả rồi. Còn cái người mà có bản lĩnh, tự chủ, có đức tự tín, người ta thích sống một mình. bây giờ hiếm lắm. Học nhóm, mà nhóm đó người ta dùng một cái từ là cái thời cô không có, là tám. Tụi em đi tám cô ơi. Ủa tám, cô lại nghe, tám là cái gì? Dạ thưa cô, tám đó cô, là tám dốc, tám gẫu. Nghĩa là phải sống trong cái thế giới đó. Chính vì như vậy, cho nên các em không còn biết mình đang là ai. Các em phải biết sống một mình, nghĩa là sao? Tự nghiệm lại tư duy ngày xưa, triết gia Socrates từng nói, hãy tự biết lấy mình. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta phải biết nội quán, tức là nhìn lại bản thân. Các em sống một mình, biết nhìn lại bản thân, thì các em mới có điều kiện để trí tuệ các em phát triển, tăng trưởng. Còn không lúc nào cũng sống trong sự ồn ào, những cái cuộc vui chơi và lấy bạn bè là cái thể hiện mình đó, thì các em đang đánh mất mình đó. Các em đừng để cho rằng cái cuộc sống hôm nay nó đầy đủ lắm, nó hạnh phúc lắm, nhưng mà thật sự đó chỉ là những cái trò giả tạo. Các em đang vay, các em đang mượn của cha mẹ, của xã hội, của tất cả những người chung quanh, từ miếng cơm, manh áo, và chúng ta đã hưởng thụ tất cả. Để rồi sao? Chúng ta sẽ nợ nần, nếu sau này chúng ta cũng chẳng làm được một cái gì để đền đáp lại. Và trong đạo Phật á, thì chúng ta lại tin nhân quả và luân hồi. Biết kiếp sau còn được thân người để mà học tập, để mà trưởng thành, để nên người hữu ích không? Hay sau khi chết ta lại đi về đâu? Những người già người ta còn đến các đạo tràng để mà niệm Phật, để nhìn lại chính mình, để thấy cuộc đời tuồng giả dối. Thì cái lớp trẻ sinh viên bây giờ, cô không bắt các em ngồi một chỗ nhìn lại chính mình quá sớm. Các em vẫn là phải năng động, nhưng vẫn phải có những khoảng lặng trong cuộc sống, vẫn có những giây phút phải nhìn lại chính mình. Một số vấn đề cô trình bày như vậy, nhưng rồi các em sẽ nói, như vậy cái biện pháp cô đưa ra cho em là gì? Em sẽ sống như thế nào? Em sẽ sống như thế nào đây? Những phút ngồi một mình như vậy em không biết nghĩ cái gì nữa. Đó. Cho nên cô sẽ cho các em một chút cái gọi là lời của Đức Phật dạy, để trao đổi với các em chúng ta sẽ sống như thế nào để có thể định hướng cho cuộc đời. Thì Đức Phật đã cho chúng ta thất thánh tài. Người Phật tử là có ngũ giới, đúng chưa nào? Không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái điều đó là dành cho tất cả các Phật tử. Và sinh viên, ai là Phật tử thì gìn giữ theo năm giới đó, đời mình cũng có an lạc và hạnh phúc lắm. Nhưng mà hơn thế nữa, Đức Phật trao cho chúng ta thất thánh tài. Và cô nghĩ rằng đó cũng là những cái chìa khóa để các sinh viên có thể bước vào cuộc sống hôm nay. Và thất thánh tài đó là gì? Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Đa lấy Gia Du Đà La và con sanh ra một đứa con, đó là La Hầu La. Phải vậy không? Và khi Ngài ra đi tìm đường xuất gia thì La Hầu La ở lại để mẹ chăm sóc và sống trong tình yêu thương của ông nội là vua Tịnh Phạn. La Hầu La lớn lên là không thiếu một cái gì, ai cũng cưng yêu và chiều chuộng. Nhưng mà một ngày đó, Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài đã một lần trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm và thuyết pháp cho tất cả mọi người ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì mọi người đều chạy ra ngoài kinh thành để mà nghênh đón Đức Phật và các đệ tử của Ngài, các thánh đệ tử, các A-la-hán, các tỳ kheo. Tất cả đều đi về trong một phong thái đoan nghiêm, trong sáng, mà ai nhìn cũng phải phát một cái tịnh tín hết sức trong sạch. Nhưng mà Gia Du Đà La đó thì cùng với La Hầu La không có chạy xuống kinh thành, cửa thành, mà ở trên lầu á, và chờ Đức Phật, chứ không có chạy xuống. Tại vì Gia Du Đà La nghĩ rằng khi mà Thái tử ra đi tìm đường xuất gia thì Ngài sống đời khổ hạnh ở nhà, ở kinh thành, Gia Du Đà La cũng sống đời khổ hạnh, không có phấn sáp, không có nữ trang, không có mặc quần áo diêm dúa, mà cũng đồ vải, đơn sơ để thể hiện lòng chung thủy với Thái tử, rồi nuôi dạy La Hầu La. Và khi Ngài thành Phật trở về, thì Yayudhara nói, nếu Ngài biết tâm niệm trong sạch thánh thiện của ta dành cho Ngài trong thời gian Ngài ra đi tầm đường giải thoát, Ngài sẽ đến thăm ta và con. Thì đúng như vậy, sau khi Đức Phật đã thăm cha và thăm tất cả, Đức Phật cùng với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến tận nơi thăm Yayudhara và con của mình là La Hầu La. Thì La Hầu La gặp Đức Phật thì rất là vui mừng, mừng lắm, bởi vì lần đầu tiên khi lớn lên được gặp lại cha. Cha đơn sơ nhưng mà đẹp, quang minh, sáng suốt, mà ai cũng kính, cũng trọng cha. Và mẹ mới dạy cho La Hầu La rằng, con phải chạy theo cha và xin cha gia tài đi con. Cha có những gia tài mà mình không có, con phải xin. Thì La Hầu La gặp Đức Phật á, thì không có nhớ. Tại vì gặp Ngài, cái ánh sáng từ tâm của trong Đức Phật tỏa ra êm mát quá, làm cho La Hầu La chỉ cảm thấy vui mừng và nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, gần Ngài con cảm thấy êm mát quá và quên đi cái điều mẹ dạy là phải xin cái gia tài. Nhưng rồi Đức Thế Tôn nói, con có muốn theo ta hay không? Thì La Hầu La giật mình, nhớ lại lời mẹ dặn và nói, bạch Đức Thế Tôn, con muốn Ngài cho con gia tài của Ngài. Thì Đức Phật nói như thế nào? Gia tài mà ta cho con, đó là thất thánh tài, đó là tài sản vô giá của các bậc thánh, chứ không phải là một tài sản gì cả. Thì các em lại nói rằng, vụ cô nói như vậy chẳng lẽ cô nói tụi em đi tu hết sao? À, không phải như vậy. Thất thánh tài mà Đức Phật trao cho La Hầu La, đó là những cái giá trị tinh thần mà nó là tài sản vô giá để định hình nhân cách, lý tưởng cuộc đời cho một con người, để con người đó có thể sống cống hiến an vui và hạnh phúc. Một, đó là tín. Tín tài đó là đức tin. Mà tin ở đây cô khuyên các em, chưa phải cô nói các em tin Phật Pháp Tăng, vì sẽ có nhiều em sinh viên cũng không phải là đạo Phật và chưa phải là Phật tử. Nhưng Đức Phật từng nói, đạo Phật đến để thấy, nhìn nhận, đánh giá nó lợi ích cho người, cho mình, cho bậc trí, thì ta hãy tin. Cho nên cái tin ở đây, các em hãy tin vào nhân quả nghiệp báo. Các em gieo nhân gì gặt quả đó. Và điều đó rất là khoa học, chứ không phải là một định luật nào của tôn giáo nào hết. Sinh viên phải tin luật nhân quả. Gieo nhân, hái quả. Học hành chăm chỉ, rèn luyện đạo đức, tất nhiên sẽ nên người ích lợi, hữu ích cho xã hội. Buông thả đời mình, sống gấp, sống vội, sống thử, thế buông trôi đời mình mất tất cả. Thứ hai là tin chính bản thân mình. Khi các em mà còn tin vào bản thân mình thì người khác sẽ còn tin vào các em. Bản thân mình không tin vào chính mình nữa thì không ai dám tin mình. Nó hỏi em tên gì, nói lý nhí cô không nghe gì hết, không dám nói cái tên mình ra cho rõ ràng nữa, nói cũng không dám nói to, nghĩa là hoàn toàn mất tự tin. Và do vậy chính cái mất tự tin đó, bạn xấu, thói xấu sẵn dễ dàng lôi kéo các em. Chúng ta phải có cái đức tự tin, và chính cái tự tin đó sẽ hình thành cho các em những nhân cách tốt đẹp. Các em đừng chơi nổi trội bằng các cái mốt thời thượng như quần áo, như âm nhạc, như phim ảnh hay các siêu sao, mà cái mốt của mình là học hành như thế nào, chia sẻ, lắng nghe, sống với mọi người như thế nào. Nhiều em sinh viên nữ và nam ở trong cái hội trường này, chúng ta cứ nhìn nhận xem, lớn lên cái tuổi các em cũng để ý tới những bạn sinh viên khác phái. Chẳng lẽ các em lại hâm mộ những bạn sinh viên tối ngày quần này áo kia? Không phải như vậy đâu. Các em sẽ cảm thấy hâm mộ, ngưỡng mộ những bạn sinh viên học giỏi và sống cho tập thể. Cứ xem lại coi đúng như vậy không. Sinh viên mà học giỏi là mình thấy nể, thấy quý. Đó, rồi còn lại biết sống hy sinh thì đó mới là thần tượng. Chứ đừng có vội vàng chạy theo những viễn ảnh, những thần tượng siêu sao ở đâu. Thứ nhất đó là tín tài, tin nhân quả nghiệp báo và tin vào chính mình. Tài sản thứ hai mà Đức Phật cho La Hầu La và cho chúng ta đó là tấn tài. Tấn là tinh tấn, các em siêng năng làm tất cả các hạnh lành, đoạn trừ các điều ác. Nếu trong chúng ta cũng có những em đã sống trong bóng tối, cũng sống thử rồi, cũng sống gấp rồi, thì bây giờ nỗ lực bước ra ngoài ánh sáng, đó là cái tinh tấn siêng năng của các em. Một ngày mình cố gắng phấn đấu để đoạn trừ những điều ác là các em đã làm được những cái điều tốt đẹp trong cái hạnh tinh tấn này. Và nếu là sinh viên tốt rồi, sinh viên học giỏi rồi, sinh viên làm được những điều hay cho tập thể, cho gia đình, cho xã hội, thì lại tăng trưởng những cái tốt đó lên, tức là tinh tấn phát triển những hạnh lành và tinh tấn đoạn trừ đi những cái xấu ác. Thứ ba là tàm, thứ tư và quý. Tàm đó là gia tài Đức Phật cho chúng ta, nhắc chúng ta phải luôn biết hổ thẹn với chính mình khi làm những điều sai. Một con người, một sinh viên, một học sinh, khi làm điều xấu, điều sai, biết tự hổ thẹn với mình, đêm về cũng hơi khó ngủ, trằn trọc băn khoăn về cái điều hôm nay đã lớn tiếng với bạn hay làm những điều xấu, đó là tự biết xấu hổ với mình, sẽ không làm nữa. Con người biết hổ thẹn với mình thì sẽ hoàn thiện nhân cách của mình và trở thành một người toàn diện. Còn quý là biết hổ thẹn với người. Tức khi làm những điều sai, biết xấu hổ, biết mắc cỡ với người khác. Hai đức tính tàm và quý sẽ làm giúp cho các em hoàn thiện nhân cách và phát triển tất cả những tư lương tốt đẹp trong cuộc đời mình. Và cô biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có sự hổ thẹn, cái mắc cỡ, cái tánh đó ai cũng có. Con người không biết hổ thẹn, không biết mắc cỡ thì không có việc xấu ác gì mà không dám làm. Và như vậy không thể trở thành người tốt được đâu các em ạ. Thứ năm đó là đa văn. Một cái tài sản Đức Phật cho chúng ta là đa văn, nghĩa là phải học hỏi thật nhiều. Và điều đó quá sức là thích hợp cho sinh viên, học sinh của các em. Bây giờ tuổi các em là tuổi học hành, và cùng một giờ giấc, thời gian như thế này, biết bao nhiêu con người, trẻ em với các em phải đói, nghèo, bệnh tật, không được đến trường, mù chữ, dốt nát. Còn chúng ta đầy đủ mọi điều kiện, thấy chưa, không mù, không câm, không điếc, không què quặt, rồi đầy đủ điều kiện để được học hành, và bây giờ là sinh viên của các trường đại học, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tu học và phải là tiếp thu tất cả những tri thức tốt đẹp trên cuộc đời, để về sau này mới là trở thành những công dân hữu ích. Vì vậy, đa văn đó là một tài sản Đức Phật trao cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải cố gắng, nỗ lực trong sự học tập. Và điều kiện bây giờ nè, văn minh, các phương tiện truyền thông, internet cho chúng ta tất cả mọi cái tri thức, thông tin mà chúng ta cần biết trên toàn cái quả địa cầu này. Chúng ta phải lợi dụng cái phương tiện đó để học tập, chứ đừng có lợi dụng cái mạng internet đen để mà buông chơi đời mình trong những cái trò chơi quái dị, nên chấm dứt để mà bước đời mình ra ánh sáng. Và tài sản thứ sáu Đức Phật dành cho chúng ta đó là hãy tập bố thí. Cái bố thí này, các em sẽ nói tụi em sinh viên nghèo lắm cô, sao mà cô bảo bố thí, hiểu chưa nào? Sinh viên tụi em nhiều khi không có đủ tiền để mà đóng cho các khóa học thêm tiếng Anh, khóa học vi tính. Nhưng mà cái bố thí Đức Phật dạy chúng ta, chia sẻ với những người bất hạnh, các em chia sẻ với bạn mình khi có những chuyện buồn, các em giúp đỡ, trấn an, không làm cho bạn bè hay những người trong hoàn cảnh bất hạnh, các em an ủi, không để cho họ bị sợ hãi hay mất niềm tin, đó là pháp tài mà các em làm được. Bây giờ đó, các em cứ thử tưởng tượng bản thân mình một ngày bước ra trong đời sống xã hội nè, mà có những chuyện buồn, mà có một người đến với chúng ta mà nụ cười dễ thương bằng một lời an ủi, chúng ta thấy rất là hạnh phúc, chúng ta rất cảm ơn. Đó là món quà của đời sống đem lại cho mình. Và các em cũng sẽ dành cho những người khác những món quà như thế. chứ các em không nên là chỉ biết bản thân mình. Cho nên pháp tài của sinh viên là sẵn sàng chia sẻ với tất cả. Cái gì mình biết mình chia sẻ với bạn, không có bỏn xẻn, không có keo kiệt. Và một cái tài sản cuối cùng mà Đức Phật tặng cho chúng ta nữa, đó là xả ly. Xả ly là sao? Buông xả bớt đi. Người thế gian á, và tất cả chúng ta nữa, nếu mà còn mê mải quá nhiều trong vật chất thì xả ly là việc khó làm. Có đấy, cái chuyện đó em quý như vậy, quý vị, em xả ly em cho làm sao được? Cho nên cô cũng chưa biểu các em cho, các em quý, các em thích đâu. Nhưng mà các em tập xả ly cái gì? Xả ly những cái tâm ham muốn quá nhiều, xả ly những cái buồn giận, những cái ganh tị, những cái hơn thua, những cái học đòi. Các em hãy xả ly những cái tánh xấu đó. Các em hãy sống bằng nhân cách thật của chính mình. Những học sinh đi học đơn giản thôi, đúng chưa nào? Một cuốn tập, rồi một bộ quần áo, sinh viên, đơn giản. Nhưng mà các em nỗ lực học tập, các em làm nên nhiều thành tích để cho bạn bè phải ngưỡng mộ, thì các em cũng đâu cần gì nhiều lắm trong đời sinh viên. Cái xe đúng mốt thời thượng hay những bộ quần áo đẳng cấp, nó không làm nên giá trị của các em đâu. Sinh viên hãy sống, hãy trưởng thành bằng tri thức và nhân cách của chính mình. Và đừng có vội vã. Đừng có vội vã rằng khi vừa mới ra trường phải cha mẹ phải cho con một tài sản để mà con phải làm giám đốc kia. Con phải khẳng định mình. Nhưng mà các em có biết rằng có những tiến sĩ kinh tế học, họ đã chia sẻ với giới trẻ rằng tôi cũng rất là động viên cái niềm khao khát, cái ước mơ được khẳng định mình của các em. Nhưng mà tôi muốn rằng các em hãy nhìn lấy những cái thất bại của người đi trước, những thành công của người đi trước để biết mình phải làm gì. Hãy chuẩn bị cho mình từ tính kiên nhẫn, khiêm tốn, ấp cầu tiến, khả năng làm việc tập thể. Đừng đòi hỏi quyền lợi cho mình, tị nạn với người khác, mà hãy thể hiện giá trị bản thân. Tôi biết rằng các bạn giỏi, các bạn trẻ lắm, nhưng các bạn có quyền kiêu hãnh. Nhưng đừng ảo tưởng vào bệnh nhiễm các ngôi sao. Hãy trở thành ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà, chứ đừng biến mình thành ngôi sao cô đơn. Đó là câu nói của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh. Khi mà nhận xét về các sinh viên muốn là khẳng định mình, vừa mới ra trường là phải làm giám đốc ngay. Nhưng mà tất cả những vị tiến sĩ hay là những nhà kinh tế học có kinh nghiệm đều nói rằng các em hãy bắt đầu bằng giai đoạn làm nhân viên, làm thuê. Đó là giai đoạn trải nghiệm cho mình trưởng thành trong nghề nghiệp, cách sống. Rồi từ từ hãy khẳng định mình là một nhà doanh nghiệp thành công, mình là một giảng sư giỏi, mình là một con người ích lợi, có ích cho đất nước. Sớm khẳng định mình quá, chúng ta sẽ thất bại. Thất bại rồi sao? Bất mãn, chán nản và buông trôi cuộc đời. Cho nên, cái tài sản mà trong Thất Thánh Tài, Đức Phật nói, yếu tố thứ bảy là xả ly đó. Chúng ta hãy xả ly những cái bệnh là bệnh hão, bệnh muốn thành siêu sao, bệnh muốn trở thành trung tâm của thời đại, và bệnh muốn khẳng định mình là một người thành công quá sớm. Chúng ta hãy xả ly những ước muốn ích kỷ và bệnh tự kỷ lớn lao đó. Mà thay vào đó, chúng ta hãy tiếp thu những nhân cách cao thượng. Mà một người Phật tử, một sinh viên đến với những khóa tu như thế này, chúng ta cần phải học. Thì nhân cách đó là gì? Là tín nè, là niềm tin, là tấn là sự siêng năng, là tàm là biết sống hổ thẹn với chính mình, là quý là biết hổ thẹn với người khi làm sai, là đa văn là phải học hỏi, là bố thí giúp đỡ chia sẻ, và cuối cùng xả ly những điều không tốt trong tư tưởng và trong lối sống của chính mình. Thì tất cả các em đã ngồi đây để cùng nghe cô trao đổi một cái đề tài tìm lại chính mình, mà đúng hơn là để khắc phục những cái tệ nạn sống thử, sống gấp, sống vội của cái thế hệ 8X, 9X hiện nay. Cô chỉ mong rằng ở đây các em không có em nào đang sống trong những cái vùng trời u tối đó, mà đó chỉ là những tiếng chuông cảnh báo để chúng ta hiểu rằng đời chúng ta chỉ là những con người từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, hoặc rằng từ ánh sáng tiếp tục đi vào ánh sáng để làm tốt đạo, đẹp đời, xây dựng quê hương đất nước, chứ không phải là một con người tự hủy hoại nhân cách của mình bằng những cái bệnh sĩ diện, ngôi sao, những cái bệnh đớn hèn, ích kỷ để đánh mất cả cuộc đời.
Với thời pháp thoại sáng hôm nay, với chủ đề tìm lại chính mình, sư cô Thích Nữ Hương Nhũ đã cho tất cả chúng ta hiểu được về ý niệm của việc tìm lại chính mình. Và đó cũng có thể nói là một cái kỹ năng mềm để cho chúng ta sử dụng và xử lý trong tất cả các cái tình huống trong cái cuộc sống sinh viên của chúng ta hôm nay. Và những cái kỹ năng đó được xử lý như thế nào, trong tình huống như thế nào, thì tiếp tục ban tổ chức thực hiện buổi tọa đàm sáng hôm nay. Và kính thưa toàn thể các bạn nam nữ thanh thiếu niên, bắt đầu buổi pháp tọa đàm hôm nay với một câu hỏi: nếu sống thử không may dẫn đến hậu quả là có thai ngoài ý muốn, nhưng vì lý do không giữ được phải phá, vậy xin sư cô giảng cho con về nhân quả của đạo Phật về việc phá thai.
A Di Đà Phật. Trước hết chào tất cả các em đã có mặt đông đủ để chúng ta bước vào cái buổi pháp đoà. Các em thân mến, cái vấn đề này thật sự trong cái thời pháp thoại cô cũng chẳng không muốn nói đến, mặc dù nó là một vấn đề rất là nổi cộm trong cái giới trẻ hiện nay. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đã được đặt ra thì cô sẽ trả lời. Và cũng không thể nào tránh được, chắc nó cũng là một vấn đề rõ ràng, là một tệ nạn. Và cái sự lên tiếng cảnh báo đó là sự thật. Chắc cũng rất nhiều em biết rằng hiện nay Việt Nam của chúng ta là một trong 10 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới. Các em nghe điều đó, các em sẽ rất là buồn, đúng không? Cái chuyện đó trước đây, trong những thập kỷ trước đây không có vấn đề này. Nhưng ngay trong cái giai đoạn thế kỷ văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, chính vì hậu quả của sự sống thấp, gấp, sống thử, sống vội, mà một số khái niệm cô vừa mới trình bày các em trong thời pháp thoại sáng nay, thì một trong những hậu quả của nó là đưa đến những vấn đề có thai trước tuổi vị thành niên, có thai trước hôn nhân. Cũng chỉ vì các em quá dễ dàng phóng túng trong quan niệm tình yêu và tình dục, cho nên là đưa đến những cái thai trước hôn nhân như vậy, và đặc biệt là trong lứa tuổi vị thành niên. Người ta nói rằng cái xác suất của lứa tuổi vị thành niên phá thai là 20%, nghĩa là cứ trong khoảng 1 triệu người phá thai thì 200.000 là những em ở tuổi vị thành niên. Đó. Và cái tỷ lệ như vậy, nó là một tỷ lệ đáng buồn cho Việt Nam. Hơn như thế, chúng ta phải biết rằng nó sẽ để lại những hậu quả không lường về sức khỏe, về tâm lý, như là những bệnh trầm cảm hay các căn bệnh phụ nữ, mà nó ảnh hưởng đến học tập và một cái cuộc đời lâu dài về sau này của các em, nhất là các em nữ. Và để trị liệu và chữa lành vết thương trong thân thể, tâm hồn của những cái em mà đã từng bị phá thai ở tuổi vị thành niên hoặc trước khi hôn nhân đó, thì đó là những vết thương không phải dễ gì mà chữa trị được. Bởi vì sẽ có nhiều em, nhất rằng có cái tàm quý đó, sẽ mang một cái mặc cảm ở trong lòng. Và chính vì vậy, nó ảnh hưởng rất lâu trong tâm lý. Hơn thế nữa, những cái kết quả mà nạo phá thai như vậy đó cũng dẫn đến tử vong, rồi vô sinh. Nhiều thiếu nữ sau khi phá thai đã tự tử. Nhiều phụ nữ sau khi phá thai thì phải luôn sống trong tình trạng là day dứt, ám ảnh về chuyện phá thai cho đến suốt đời. Và như vậy thì đó là cái hậu quả trước mắt về cái vấn đề phá thai mà tất cả chúng ta phải nhìn nhận. Và cái người gây ra nguyên nhân tức rằng phải có hai người, nam và nữ. Và cái tội ác đó, cái tội ác phá thai, ở đây có dùng chữ tội ác là bởi vì trong đạo Phật đó là đã mang một cái tội. Cho dù vô tình hay hữu ý, nhưng khi phá thai là các em đã mang tội. Cho nên người tạo, cả hai đối tượng nam và nữ tạo ra cái thai đó rồi đưa đến phá thai. Tại vì đâu có phải là hôn nhân đưa đến tình yêu để có con, cho nên vì sợ hãi gia đình, sự lên án của xã hội, cho nên âm thầm đi phá thai. Nhiều khi không đến bệnh viện, phá thai ở bên ngoài và dẫn đến tử vong. Ở bệnh viện nhận được những ca cấp cứu do các em vì sợ hãi xấu hổ mà đi phá thai bên ngoài, cho nên nhiễm trùng và tử vong. Những chuyện đó, đó là giới y khoa, các cái bệnh phụ sản, họ đã lên tiếng về vấn đề này. Và hôm nay câu hỏi các em đặt ra đó là cái nhìn của đạo Phật về cái vấn đề phá thai là như thế nào. Thì quan điểm của Phật giáo về vấn đề phá thai nạp thai đó, thì các em cũng biết đó, đạo Phật của chúng ta đó là từ bi và trí tuệ. Chính vì vậy cho nên luôn tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng của mọi loài. Một người Phật tử điều trước hết, một trong ngũ giới là không sát sanh hại vật. Tay các em không cầm dao để giết người, nhưng các em đã hủy hoại một cái mầm sống. Cho nên đó cũng là chúng ta đã giết đi một sinh mạng, mà vì những cái lý do không thể giữ được, và đa số là không thể giữ. Tại vì đâu có hôn nhân, mà cũng chưa chắc là tình yêu chân chánh mà đưa đến cái thai đó. Và nếu các em nghiên cứu kinh điển của nhà Phật sẽ thấy có những nguyên nhân để đưa đến sự hình thành một cái bào thai. Đó, nguyên nhân đưa đến một sự hình thành bào thai. Cha mẹ trong giai đoạn có thể thụ thai và có một cái thức đi tìm nơi để đầu thai. Tức rằng cái mầm sống đó đã có cái thức. Ta tìm cái nơi đó để mà nó được sanh ra, được làm con người. Thì chúng ta đã giết ngay từ trong trứng nước. Nếu mà đạo Phật ngay từ cái giới đầu tiên không sát sanh hại vật vì nó làm thương tổn lòng từ bi, chúng ta là con Phật, chúng ta không thể nào siết hại mạng sống. Thì chỉ vì cái sự sống gấp, sống vội, chúng ta đã giết đi một sinh mạng, mà sinh mạng đó lại hình thành từ trong chính cơ thể của chính bản thân mình. Cho nên nó đau đớn và để lại những cái vết thương lòng không phải dễ gì mà hết được. Bào thai thì cũng là một mầm sống, là một sinh mạng, do đó cần được bảo vệ. Phật giáo quan niệm sự sống hay sinh mạng có mặt khi mới bắt đầu thụ thai. Tại vì có một cái thức tìm nơi đi đậu thai, cho nên cái sinh mạng cũng bắt đầu từ đó. Chúng ta không thể nói rằng chưa sanh ra, chưa tượng hình, chỉ là mới biết có thai là đi phá liền, cho nên không có vấn đề gì. Nhưng không, đã có tội, và đó là giết đi một sinh mạng. Và chúng ta đã gieo nhân, giết, chúng ta phải chịu quả báo. Quả báo là gì? Quả báo liên quan tới nghiệp sát. Chúng ta cũng sẽ bị sát hại trở lại, mạng sống không kéo dài, hoặc là chúng ta cũng sẽ có những ân oán với cái bào thai mà chúng ta giết đi. cô đã từng gặp những cái vị thầy tổ chức những cái lễ cầu siêu rất lớn cho những người phụ nữ từng phá thai. Và chỉ có những người phụ nữ đi thôi, còn các trẻ, cái tuổi thanh thiếu niên không dám đến những cái chùa để xin cầu siêu. Nhưng mà thật sự, những cái bào thai đó vẫn là một mạng sống, và nói sâu hơn, vẫn là một cái vong linh. Và bị chết một cách oan uổng khi mà mới tạo trong trứng nước như vậy. Cho nên cái vong linh đó vẫn vất vưởng, đôi khi vẫn theo báo một người mẹ cho đến suốt cuộc đời mà không biết lý do vì sao. Thần thức đó cũng sẽ đau khổ, bởi vì chuẩn bị tượng hình để đầu được ra làm người thì mình đã giết. Cho nên nhiều khi cái vong linh đó oán hờn cái người đã giết nó, tức là một người mẹ bất đắc dĩ. Về mặt nhân quả thì cô nói như vậy các em đã hiểu rồi. Chúng ta sẽ có tội, bởi vì chúng ta đã giết, gieo nghiệp sát, chúng ta phải gánh lấy quả báo của việc sát sanh hại vật. Và nói về lòng từ bi, chúng ta nỡ nào giết một sinh vật từ trong trứng nước. Mà để thì không thể để được, vì đối với cha mẹ không dám nói, đối với xã hội xấu hổ, đối với bạn bè càng không dám nói ra. Cho nên âm thầm đi giết, và vô hình dung tuổi còn rất trẻ mà chúng ta đã mang một cái tội là giết người. Cho nên đứng về nhân quả của đạo Phật, đó là một điều không cho phép chúng ta sẽ gánh lấy quả báo của sự sát sanh này. Về Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, có một lần các nhà khoa học phương Tây có hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề phá thai, thì ngài trả lời như sau: Phật giáo quan niệm rằng ý thức xâm nhập vào sinh vật ngay từ phút giây đầu tiên của sự thụ thai, bởi lẽ đó mà phôi thai vẫn được coi như là một sinh vật. Cho nên chúng tôi xem hành động phá thai cũng giống như việc cướp đi sự sống của một con người. Và là Phật tử, cũng như tất cả các em là sinh viên nhưng đã đến ngôi chùa để tìm hiểu Phật Pháp là gì, ánh sáng Phật Pháp cho chúng ta một cuộc đời trong sáng thánh thiện, thì chúng ta phải biết tiết chế, phải làm chủ, phải ý thức rõ nhân quả để đề phòng, để ngăn ngừa mọi tình huống xấu có thể xảy ra khi nó vẫn còn đang là nguyên nhân. Còn khi đã xảy ra hậu quả rồi thì các em ân hận, các em đau khổ cho đến suốt cuộc đời. Các sư, các thầy có an ủi đi chăng nữa thì cái vong linh đó các em cũng đã tạo ra, các em cũng đã giết nó. Cho nên tốt nhất phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Là một sinh viên học Phật Pháp phải thực hành chánh niệm, đó là một điều rất quan trọng trong mọi hành vi của cuộc sống hàng ngày. Nếu mà người ta rủ rê sống thử cho biết cuộc đời ra sao, chúng ta phải lập tức biết rằng, lập tức chánh niệm để nghĩ rằng sống thử để rồi tất cả mọi hậu quả mình phải gánh chịu lấy, và nhất là còn trẻ mà đã phải vương vào tội giết người. Cho nên đó là vấn đề các em không bao giờ nên sống thử trong cái vấn đề tình yêu phóng túng và tình dục phóng túng. Đó là câu trả lời của cô.
Và tiếp theo là cái câu hỏi số 2. Kính bạch sư cô, con có một vài người bạn đang ở trong bóng tối và rất là đau khổ. Bạn lại không theo đạo Phật. Mình phải dùng cách nào để giúp đỡ bạn, thưa cô?
Kính thưa quý thầy, thưa các em, một bạn đặt câu hỏi đó, thì những em nào không ở trong bóng tối phải thấy rằng mình đang hạnh phúc lắm. Mình đang sống trong ánh sáng, mình là một con người hết sức tự tại và đang cố gắng để rèn luyện nhân cách của mình. Cho nên cái bóng tối, nghe hai từ bóng tối đơn giản như vậy, nhưng đâu có dễ gì bước ra. Dễ gì mà sau một thời pháp thoại của cô, của quý thầy mà các em bước ra khỏi bóng tối. Tại vì mỗi con người luôn có nghiệp lực để nó lôi kéo và nó quyết định cái cuộc sống của một con người. Cái nghiệp lực nó rất là nặng nề, chồng chéo, trói buộc con người. Và câu hỏi của em đó là bạn của em đang sống trong bóng tối, không thể bước ra mà lại là không phải là Phật tử, thì phải làm như thế nào? Chúng ta thấy rằng đạo Phật, Đức Phật ra đời đó là vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chứ không phải Đức Phật ra đời là chỉ cho các người Phật tử, không phải đem hạnh phúc chỉ cho những ai mà theo đạo Phật, mà cho tất cả các cõi trời. Phật cũng có từng lên các cõi trời để thuyết pháp cho chư thiên nghe, cho nhân loại. Thì dù là đạo Phật hay không đạo Phật, đã tìm hiểu đạo Phật thì phải hiểu rằng đạo Phật đem lại cho chúng ta an lạc và hạnh phúc nếu sống đúng theo những gì Đức Phật dạy. Mà cái người bạn của các em đang sống trong bóng tối lại không phải là đạo Phật, thì các em vẫn có thể đem đạo đức, đem nhân quả nghiệp báo để mà giải thích và giúp đỡ bạn mình, dắt bạn mình từ bóng tối ra ánh sáng. Cô nói rằng đâu phải là đang ở trong bóng tối, có thể bạn đó cũng đã từng có thai, phá thai. Có thể bạn đó bây giờ là cũng không còn để trở về. Việc học thì dở dang, mọi sự thất bại, bóng tối của bạn đó bao trùm cuộc đời. Nhưng mà chẳng lẽ như vậy thì mình mặc kệ, mình vẫn có thể giúp đỡ. Bởi vì khi con người mất tất cả thì tương lai vẫn còn, chứ đâu phải là hết. Mà nếu tìm đến cái chết là còn nguy hiểm hơn, bởi vì chết không phải là hết, lại tiếp tục những cái kiếp đầu thai mà không biết tối tăm mờ mịt đi về đâu. Cho nên chúng ta giúp bạn để có một con đường đi ra ánh sáng, đó là sự chia sẻ, sự thông cảm, và giúp cho bạn mình biết rằng không phải tất cả bóng tối đã bao trùm và như vậy là bất lực. Chúng ta mới là ngọn đèn, một ngọn đèn ở trong một phòng tối thì bỗng nhiên bóng tối bị xóa tan. Sinh viên chúng ta hiểu Phật Pháp, sống đúng theo lời Phật dạy, tức là chúng ta là ngọn đèn, chúng ta sẽ giúp bạn. Là bạn mình thì nó không nghe nhiều, cũng nghe ít, mỗi ngày một chút để dìu dắt bạn mình ra khỏi vũng lầy tối tăm, trong những chỗ ăn chơi, trác tán, xa đọa, hay những cái cuộc tình gọi là không chính thức và đen tối. Tuy nhiên, sẽ có những em nói rằng, dạ thưa cô, em nói mà bạn em không nghe thì phải làm sao? Tôi phải nói mà nó nghe. Đó. Thì không biết nhắc lên chùa Hằng Pháp, nghe Pháp có chịu đi không? Và chưa chắc các thầy, các sư khuyên đã nghe nếu các em bước lên chùa này. Tại vì một người đã được làm thân người mà nghe được Phật Pháp là một phước duyên vô cùng to lớn. Các em đang ngồi đây, các em được thân người, các em toàn vẹn đầy đủ hết các căn. Cô nói đến đâu, các em hiểu đến đó. Các em quá là đầy đủ nhân duyên và phước báo. Các em không đi vào những cái chỗ vui chơi tụ tập trong cái ngày hè, các em đến đây học Phật Pháp lại là một phước báo thứ hai. Còn có những người nói bên tai, hay giảng, hay thậm chí là Đức Phật hiện ra trước mặt, họ cũng không nghe. Tại vì cái nghiệp chướng của con người nó quá lớn lao. Ngày xưa khi Phật còn tại thế thì bà Mạt Lợi Phu Nhân là một người Phật tử thuần thành, và nghe Pháp Phật, bà cảm thấy an lạc khi được hiểu những lời Phật dạy. Cho nên bà cũng muốn những cái người tôi tớ khiêng kiệu cho bà cũng được nghe Phật Pháp. Mà những người khiêng kiệu cho bà Mạt Lợi Phu Nhân đó, người ta gọi là thập nữ. Mà thập nữ là gì các em biết không? Là những người gọi là bán nam bán nữ, thì gọi là thập nữ khiêng kiệu cho bà. Bà thấy rằng họ không hiểu gì hết, họ không biết gì chánh pháp. Tối ngày ăn, ngủ, tới giờ đi khiêng kiệu, thế thôi. Bà thấy tội nghiệp và bà muốn đưa đến chỗ Đức Phật để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, để hiểu được giá trị của chánh pháp và được an lạc. Thì bà đưa những người thập nữ này đến kỳ viên tinh xá, thì Phật hiện trước mặt. Phật ngồi trước mặt nói chuyện, thì họ quay ra đằng sau, quay lưng, đưa lưng lại Đức Phật. Phật dùng thần thông là hiện ra trước mặt họ, thì họ lại quay sang bên trái. Phật ở bên trái, họ quay sang bên phải. Phật hiện ở bên phải, họ lại quay sang trái. Nghĩa là họ ngước mặt lên trời thì Đức Phật lại hiện ở trên không. Nghĩa là Đức Phật hiện ở chỗ nào, nói ở đâu, họ đều quay lưng và không muốn nghe. Họ cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán và muốn kết thúc nhanh lên để họ đi về, chứ họ không muốn nghe lời Phật dạy. Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Phật biết căn tánh của tất cả chúng sanh, Phật biết quá khứ hiện tại vị lai, sống chết của từng con người, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Nhưng không thể nào hóa đạo cho những người không có nhân duyên, không thể giải cho những người không thể hiểu, không thể nếm được mùi chánh pháp. Thì cũng như là cái muỗng mà nằm ở trong tô canh thôi, nó chẳng dính gì hết. Vì vậy, các em ngồi đây nghe cô giảng, hiểu được những lời cô trùng tuyên lại lời Phật dạy để rút ra một cái điều gì đó cho đời sống của mình. Đó là cái phước báo, cái nhân duyên của mỗi một con người và nhân duyên của cô với các em. Còn cái người bạn, trong câu hỏi các em đặt ra cho cô, em khuyên không được phải làm sao đây? Thì tất cả đôi khi cũng do nhân duyên, nhưng mà mình luôn luôn cố gắng vun trồng những cái duyên tốt. Mình làm cho người ta cảm thấy yêu đời, rằng không phải trong bóng tối là mất tất cả nếu bạn theo tôi bước ra ánh sáng. Đó là câu trả lời của cô.
Vâng, mình sẽ đến với câu hỏi số 3. Có bạn cho rằng tuổi trẻ có bao lâu mà không chịu sống gốc đi cho biết hương vị cuộc đời. Đây là một cái quan điểm sống của các bạn trẻ hầu như ngày nay đang bị cái vướng phải trong cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Với cái vấn đề này thì xin sư cô một lần nữa lại giải tỏa và đưa ra một hướng nào đó để cho các bạn chúng ta định hình được lại cái quan niệm sống cũng như là cái hướng đi cho chúng ta. Các bạn cho một tràng pháo tay với câu hỏi số 3.
Các em thân mến, với câu hỏi là tuổi trẻ có bao lâu mà không chỉ sống gấp đi để nếm hương vị của cuộc đời. Thì câu hỏi này có bao nhiêu người muốn hỏi câu đó ở trong hội trường này, đưa tay lên cô xem. Ai cũng cảm nhận là tuổi trẻ ngắn lắm, phải sống gấp để nếm hương vị cuộc đời. Những bạn nào cũng thắc mắc giống như vừa bạn vừa đặt câu hỏi, giơ tay lên cho cô xem nào. Cô cảm ơn các em. Như vậy là cũng có một số em cảm thấy rằng cuộc đời nó vốn ngắn ngủi, mà nhất là tuổi hoa niên tươi đẹp cũng ngắn ngủi lắm. Cô cũng từng nghe có em nói với cô rằng: thưa cô, chẳng mấy chốc lại đi lấy chồng mất rồi. Còn trẻ tội gì không sống cho, sống thử đi, sống cho biết cuộc đời đi. Mai mốt lấy chồng rồi làm sao sống và nếm được hết các hương vị cuộc đời. Cho nên sống thử đi, sống gấp đi, cho đã đời đi cô ạ. À. Rồi mai mốt lấy chồng không tiếc nuối gì hết. Cô nghe rồi, chứ không phải chưa. Nhưng mà cái câu hỏi này thật sự không trả lời cũng là trả lời. Bởi vì sao? Đầu giờ hết là có em đã nói: thưa cô, lỡ sống thử có thai làm sao đây? Phá thai tội lỗi như thế, thế nào? Đó là một cái sống thử. Sống thử thì để lại những hậu quả như vậy. Đâu phải chỉ có như thế đâu. Các em gái có thai, phá thai phải chịu tội, phải mắc. Đúng ở bên phương diện nhân quả là phạm vào tội sát sanh, giết người. Các em trai sống thử thì đôi khi cũng mắc bệnh do những cái vấn đề lây lan qua cái vấn đề các em quan hệ với nhau, cũng sinh ra các căn bệnh thời đại như thường. Chứ đâu phải chỉ có các em nữ là phải mang những căn bệnh về tâm và về thân sau những cái thai, mà các em trai cũng mắc những bệnh căn bệnh. Có nhiều người cha mẹ cả một cuộc đời hy sinh để cho con mình có phương tiện ăn học, cứ mong rằng một ngày nào đó con trở về gọi là vinh hoa, đem cái thành công đỗ đạt, thì bỗng nhiên báo tin con đã nằm trong trại cải tạo rồi. Và khi cha mẹ đến thăm rồi thì chẳng bao lâu cho đem về, bởi vì căn bệnh HIV hoành hành và chẳng bao lâu sẽ chết. Cô từng biết một cô Phật tử, cô nói quãng đời sống còn lại của con bố thí làm từ thiện, sống theo lời Phật dạy để mà xóa đi, quên đi cái hình ảnh con trai của con đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo, trong khi cha và mẹ nó cả cuộc đời chỉ làm lụng, lao lung vất vả, chỉ mong con được thành đạt. Tức là những chuyện các em nếm vào cái hương vị cuộc đời cha mẹ đâu có biết. Các em tự lén lút và cho rằng hương vị cuộc đời hấp dẫn lắm, cho nếm cho biết. Nhưng vết thương về tinh thần và vết thương về thể xác đã được trả lời qua thực tế. Nếu mà các em muốn sống gấp, sống vội, thì cô nhớ lại một cái bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Đó là một trong những nhà thơ đại diện cho cái phong trào thơ mới. Bởi vì là từ những năm 1930 mấy lận, nhưng mà ông đã là một trong những người tiếp cận với cái văn hóa phương Tây. Xuân Diệu ha, nhà thơ đó chắc các em, nhất là các em học sinh viên khoa văn là phải biết rồi. Thì ông đã từng làm những bài thơ vội vàng. Phải sống vội vàng bởi vì cái tuổi hoa niên nó chẳng có bao nhiêu. Bài thơ của ông như thế này: lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chậm, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Các em nghe chưa nào? Xuân Diệu nói là còn trời đất nhưng mà chẳng còn tôi mãi, vì là xuân mỗi năm đều trở lại, nhưng mà tuổi trẻ này thì chẳng có hai lần đâu, một lần đi qua rồi hết. Nhưng mà đó là cái khát vọng của một con người có tâm huyết. Tuổi thanh niên chẳng có bao lâu, mà tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, sống hết mình, học tập để mà cống hiến. Cái sống, cái vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu rằng nếu mà không sống hết mình, học tập hết mình, cống hiến hết mình, một ngày nào đó sẽ cảm thấy ân hận, tiếc nuối vì những năm tháng sống hoài, sống phí. Bởi vì tuổi trẻ thì chẳng có hai lần thắm lại. Ai sống trên lần trong một cuộc đời thì cũng có một lần tuổi trẻ mà thôi. Chẳng có thuốc cải lão hoàn đồng nào mà cho chúng ta trẻ lại. Đã đi qua rồi, không bao giờ trở lại. Cô bây giờ muốn vào trường đại học học như các em sinh viên, đâu có ai cho, phải chưa nào? Đó, chỉ có chính các em trong hoàn cảnh, điều kiện, nhân duyên của mình, các em được đào tạo chính thức trong một mái trường đại học để tốt nghiệp, rồi sẽ làm việc cống hiến theo đúng những năng khiếu, những hoài bão ước mơ của mình. Còn nếu các em nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ đi qua rất nhanh, tuổi trẻ sẽ không có hai lần thắm lại, thì lao vào sống hoài, sống phí. Các em sẽ nếm thử hương vị cuộc đời, và nghĩa là sao? Buông trôi cuộc đời, và cuối cùng là mất tất cả. Những căn bệnh về thân, những căn bệnh về tâm, những căn bệnh trầm cảm về tâm lý, do mặc cảm, do tội lỗi, sẽ đeo đẳng các em cho đến suốt cuộc đời. Mặc dù bây giờ các em đang sống thử, sống gấp, sống gội, các em cảm thấy vui lắm, tại vì có một cái nhóm các em sống với nhau, ủng hộ cho nhau. Nhưng các em thử xem cái nhóm ủng hộ mình là những ai? Cũng là những người không có tích cực trong học tập, những người là đạo đức, không phải là những người gương mẫu lớn mà chưa định hình nhân cách, tụ tập vào nhau để lấy những cái thú vui rất là rẻ tiền, nhảm nhí để mà khẳng định cái bản ngã cho nhau. Thì chúng ta thấy nội chính mình đây cũng chưa biết mình dám tin mình hay không, làm sao dám nói cuộc đời và tất cả mọi người có thể tin tưởng và trông đợi nơi mình. Cho nên với câu hỏi tuổi còn trẻ mà tuổi xuân thì rất ngắn, hãy nếm thử hương vị cuộc đời, câu nói đó là một liều thuốc độc. Các em đừng nếm vô, các em sẽ chết, hoặc không chết thì ngắc ngoải cho đến ngày chết mà thôi.
Vâng, đây là một cái quan điểm sống mà sư cô ví giống như là một cái liều thuốc độc. Cho nên là các bạn đừng có dại gì mà phải nếm vào cái mùi thuốc độc này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lắng động đến với câu hỏi số 4 như sau. Sư cô có thể cho con biết sư cô đã đến với việc xuất gia như thế nào? Theo sư cô, việc xuất gia có khó không?
Tức là các em muốn biết cô đã xuất gia ra sao, và chắc đúng hơn rằng giống như cái hồi đó cô mới đi tu. Có rất nhiều người hỏi cô rằng tại sao cô lại đi tu giữa cái tuổi hoa niên như thế. Đúng ra là năm 17 tuổi cô đã vào đại học sư phạm. Lúc đó cô chưa có xuất gia và cô tốt nghiệp đại học còn rất là sớm, 21, 22 tuổi. Cô học khoa tiếng Nga của trường đại học sư phạm. Và trong thời gian đang thực tập sư phạm, quy định cho mỗi một sinh viên thực tập sư phạm được tốt nghiệp là 16 tháng trước khi chính thức trở thành giáo viên thực thụ. Thì chưa có mãn thời gian thực tập sư phạm đó là cô đã đi tu. Thì khi mà cô về chùa đó, thì rất là nhiều người ở bên ngoài họ đến chùa, thấy cô còn nhỏ đã đi tu rồi đó, thì không phải hỏi lịch sự như các em đâu, mà hỏi rằng cô ơi, có phải cô thất tình mà cô đi tu không? Đó, Cho nên cái chữ mà thầy nói chấm chấm đó thì chắc cũng có lý do của nó. Mà không phải một người hỏi, ngày nào, nếu như mà không có công chuyện ở bên ngoài thì thôi, công chuyện gì mà liên quan tới tri khách đó, thì thế nào cũng có người hỏi cái câu đó. Lúc cô còn nhỏ lắm, tức là 21, 22 tuổi rồi, nhưng mà thầy cô vẫn để cho cô một cái job. À, tức là mình đã là có đi dạy học rồi, nhưng mà về chùa, thầy cô vẫn cho cô thành một cái chú điệu bắt đầu hành điệu ở chùa. Và người ta nói sao chú điệu này lại đi tu thế? Mới có 20 mấy tuổi đầu đã đi tu, thế có vấn đề gì không? Cứ hỏi như vậy hoài à. Cô tức quá à. Cô mới nói với sư bà của cô là, thưa thầy, sao người ta cứ hỏi rằng con có chuyện gì không mà đi tu vậy? Và thật sự các em biết không, cái kiểu mà đi tu á, mà như cái bài hát mà các em hay nghe là chuyện tình Lan và Đẹp á, là cái chuyện đó không có. Cái chuyện đó là người ta tưởng tượng rằng đau khổ quá, đi vào chùa, nương mái chùa để quên đi một mối tình, như là Lan đào đất lên để mà chôn sắc bướm là chôn Điệp đi vậy. Không phải như vậy, đó là những chuyện tưởng tượng rằng tình yêu, thất vọng, đau khổ thì phải vào trong một cái mái chùa để quên đi. Nhưng mà giá nếu mà quả là thất tình mà vào chùa đó thì cũng khó mà tu lắm. Còn nói thật đó, khó tu lắm. Cũng có những người người ta buồn phiền chuyện này chuyện kia, người ta vào chùa chứ, nhưng mà bớt buồn người ta về lại. Tại vì sao? Cái nẻo tình ở ngoài thế gian réo gọt, đường tình còn đẹp quá, cho nên thất bại một lần vào chùa hết buồn ra lại. Chứ dễ gì mà ta nghĩ thất tình mà đi tu như là chuyện tình Lan và Đẹp. Cái chuyện đó hát cho vui vậy thôi, nghe nó lâm ly bi đát thế thôi. Chứ bây giờ các em hỏi nè, chùa Hằng Phát này là trên 100 vị tăng nè, đó toàn là các thầy còn rất trẻ, gọi là giữa tuổi hoa niên tươi đẹp, các thầy xuất gia bộ thất tình hết sao? Không có chuyện đó đâu. Và hồi đó cô cũng thế, mới 22, 23 tuổi, chưa có hoàn thành cái giai đoạn mà thực tập sư phạm. Thì sau khi một người chị dâu của cô bị bệnh gan và chết trên giường bệnh, tức là tối đó mới thấy vui vẻ nói chuyện với mình, thì sáng ra đi, thì bỗng nhiên thấy một cái gì đó cho cô thấy rằng cuộc đời này vô thường quá. Lúc đó hoàn toàn cũng chưa hiểu lắm vô thường là gì, nhưng mà thấy mọi thứ đều mong manh. Cô thấy như vậy, cô buồn lắm và cảm thấy rằng có cái gì để gọi là chắc chắn trên cuộc đời này đâu. Khi mà mình nuôi bệnh một người chị thì mình nghĩ rằng sẽ hết bệnh rồi chị sẽ về với một đứa con trai duy nhất mới có một tuổi đầu. Nhưng mà qua một đêm đến sáng chị lại ra đi. Tự nhiên trong lòng cô lúc nào cũng có một cái gì đó mang mát trong lòng. Mấy năm trời là sinh viên đại học á, thì cô cũng hồn nhiên, vui vẻ lắm. Và cô nhớ cái giai đoạn đó không có nghe chữ sống gấp, sống thử bao giờ. Không có. Sinh viên thời đó đi học, lâu lâu chủ nhật có họp mặt hoặc là đi picnic. Và lúc đó cô đã ăn chay trường rồi. Thì trong lớp cô khoa tiếng Nga đó, sinh viên miền Bắc nhiều hơn là sinh viên ở trong miền Nam, tức là ngoài Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh học. Thì cô cứ ăn bánh mì với đường thôi, còn các vị thì ăn đủ thứ hết. Thì mới nói rằng sao mà bạn lại có một cái cách sống sao mà kỳ vậy, ăn bánh mì với đường thì còn cái gì là hương vị cuộc đời đó. Thì đại khái là sinh viên lúc đó hồn nhiên và học tập như vậy. Trong lớp cũng có những sinh viên yêu nhau chứ không phải là không có đó. Và nói thiệt nha, thì chắc lúc đó cũng có những sinh viên ngỏ lời viết bằng những cái lá thư tình, gọi là thơ tình của thời học trò mà đó. Nhưng mà cái gì cũng là nhân duyên. Nếu có những con người cảm thấy những cái lá thư tình đó là chuyện quan trọng và có thể là quyết định một hướng đi của cuộc đời, thì sau cái chết của người chị, cô cảm thấy rằng cái gì nó cũng có vẻ là không chắc chắn lắm. Tự nhiên trong lòng lúc nào cũng cứ ưu tư về cái cõi đời sao mà vô thường. Tất nhiên cái ý nghĩa đó nó cũng phải là do nhân duyên các em ạ, chứ không phải tự nhiên ai cũng nghĩ như thế. Đời có người thì ta nghĩ thôi, chết thì thôi, chết là hết, vậy thôi. Nhưng cũng có người đứng trước một cái chết, người ta lại có những cái ưu tư, trăn trở. Và làm sao để con người ta sống mà không trải qua những cái nỗi buồn đứng trước cái sanh ly tử biệt. Cuộc đời của cô cũng trải qua những cái khó khăn. Khi đi học ở một đất nước như là Ấn Độ đó, cô cũng từng trải qua những cái sự khó khăn vất vả và thậm chí là cô đơn. Nhưng mà cái buồn ở trong cuộc đời thì cô thấy buồn nhất là sanh ly tử biệt. Cô thì thấy như vậy. Cũng có người thấy buồn nhất là thất vọng trên đường công danh. Có người buồn nhất là không thể làm ra tiền để giúp đỡ ai. Có người buồn nhất là không có một tình yêu chung thủy, không có bạn tri kỷ, tri âm. Mỗi người có một cái suy tư riêng ở trong cuộc đời. Nhưng đối với cô, sanh ly tử biệt là cái chuyện khủng khiếp. Cho nên, tự nhiên ở trong đầu bắt đầu xuất hiện một cái ý nghĩ rằng mình sẽ đi tu. Hoàn toàn không có lý do gì mà hơi u ám, nhưng người ta hay nghĩ đối với những vị còn trẻ. Giới trẻ bây giờ đó mà có những vấn đề thất vọng trong đường tình cảm, hay thậm chí là thi rớt cũng đưa đến vấn đề tự tử nữa. Cái vấn đề này báo chí nè, trên các mạng thì cũng có những thỉnh thoảng đưa những cái tin các em bị thi rớt, các em bị thất vọng, các em bị bất mãn và không có lối thoát, các em tìm đến cái chết. Cho nên đến với Phật Pháp, các em sinh viên phải khẳng định dù bất cứ một cái khó khăn, cái gian khổ, cái thử thách nào, quyết là không bao giờ tự tử. Các em có đồng ý với cô không? Và nếu muốn xuất gia thì mình xác định tại sao lại mình xuất gia. Hồi đó thì cô mới kể với các em, ban đầu chịu cảm nhận buồn trước cái vấn đề sanh ly tử biệt, thế thôi. Nhưng khi mà mình đã trở thành một cái người xuất gia trong chùa, được học đạo, được theo thầy học đạo từng ngày, thì từ từ cái tâm tư của mình mới mở rộng ra nhiều nhiều hơn, mới biết rằng á, người xuất gia là trải rộng lòng mình cho tất cả hạnh phúc của chúng sanh muôn loài. Nếu mà cô sẽ không đi xuất gia mà cô lấy chồng chẳng hạn, thì bây giờ có thể cũng có 2-3 đứa con, và cô phải làm việc, làm gì thì làm, phải lo cho chồng và con trước. Dù cho có tài giỏi cách mấy, cái bổn phận đối với chồng với con phải hoàn thiện cho thật tốt đẹp, rồi bắt đầu mới góp sức của mình cống hiến cho xã hội. Và cái phạm vi của nó vẫn là một phạm vi có giới hạn. Người xuất gia như cô và như các thầy, quý sư cô mà các em tiếp xúc với một động cơ xuất gia chân chánh là đem lại niềm an lạc cho chính mình và giúp đỡ cho tha nhân. Các em thấy đó, thời Lý Trần cũng vậy ha. Các vua tìm đến hay là mời các cái vị sư đến để tham vấn về vấn đề đất nước một cách tin tưởng, bởi vì trí tuệ các sư cũng có đưa ra những cái phương cách để bảo vệ đất nước rất là chính xác để cho các vua có thể thực hiện bảo vệ đất nước. Nhưng mà các vua đó rất là tin và quý các sư, bởi vì có thể đưa ra những ý kiến rất là tốt, những ý kiến rất là chính xác để xây dựng bảo vệ quê hương. Nhưng cuối cùng các sư xem công danh như đôi dép bỏ. Chính vì vậy cho nên các vua người ta mới tin tưởng. Chứ còn nếu mà biết vào những cái chuyện mà mật quan trọng của quốc gia đất nước của người ta, xong rồi sau đó lại bắt đầu là cũng có những cái tham vọng về danh về lợi, thì vua người ta cũng sợ lắm. Nhưng các sư người ta cống hiến, giúp đỡ, và sau đó tất cả trả lại, tất cả công danh cũng như đôi dép rách thôi, và tiếp tục con đường tâm linh của mình. Thì cái sự xuất gia của cô nó đơn giản, chứ nó cũng không có gì ghê gớm. Tuy nhiên những cái năm tháng đầu của những ngày mà cô ở chùa đó, cô cũng buồn. Tại còn nhỏ mà, mới 20+ tuổi, cũng buồn lắm. Tại vì lúc đó mình chưa có đủ trí tuệ và nhận thức để thấy được cái đẹp và cao thượng của đời sống xuất gia. Chùa thì đông, thỉnh thoảng cãi nhau, rồi có hai người với thần kinh nó cũng không được bình thường, đánh nhau. Đánh nhau xong rồi đó, một người ném người kia vào cái hồ nước ăn của chùa. Cả chùa có một cái hồ nước thôi, đánh nhau làm sao liền cái cô nọ liền cô kia vào cái hồ nước. Cô rất kinh khủng. Trời ơi, nếu mình ở nhà đi dạy học, mình đâu có thấy cái cảnh này. Cho nên cô buồn, và lúc đó lại muốn về. Thì thầy của cô mới dạy cô rằng, trong chùa cũng tất cả những chúng sanh có nhân duyên với Phật đến để học Phật Pháp. Rồi cái xấu, cái ác theo thời gian sự thấm nhuần giáo pháp sẽ thanh lọc dần những cái xấu, cái ác đó. Chứ không phải chùa là chỉ nhận toàn là các Bồ Tát và các Phật vào chùa, mà chùa là nhận tất cả các chúng sanh. Cho nên cũng có thể nhận những người như Lan và Điệp vào chùa cũng có. Nhưng mà sau thời gian tu tập chánh pháp, người ta sẽ thấy được định hướng của cuộc đời để phải tu học và làm việc như thế nào. Bây giờ cô nói chuyện với các em, tuy rằng có những em lần đầu tiên gặp cô, có những em cũng có thể gặp cô trong các khóa tu mùa hè, nhưng mà chắc rằng cũng có chút xíu niềm tin tưởng, phải không nào? Có không? Tại vì các em cảm nhận được rằng đến với các sư, các thầy, các em sẽ cảm nhận một cái tình yêu thương bất vụ lợi, không có cái lợi nhuận gì hết khi đến với các em, nói chuyện với các em. Chỉ mong làm sao các em nhìn thấy con đường sáng mà con đường đó Đức Phật đã chỉ ra rồi. Dù sao nơi nữa, quý thầy, quý sư cô cũng có đi qua một đoạn đường, cũng thấy đó là con đường rất hữu ích, cho nên chỉ lại cho các em. Vì vậy các em nghe với một thái độ nghiêm túc, lắng nghe, tin tưởng. Đó cũng là nhân duyên giữa cô và các em. Thì cái câu chuyện xuất gia của cô chỉ có như thế thôi, gửi đến các em như thế.
Thì chương trình tọa đàm xoay quanh chủ đề tìm về chính mình sáng hôm nay xin được chấm dứt tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.